tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 11 giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, cố trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Hôm trước chúng ta đang học về hết tiết 4, phần niệm Phật như thế nào để cho hợp với bản ý của Phật. Thì hôm nay chúng ta sang tiết 5, nói về 8 mối khổ lớn. Tiết 5 nói về 8 mối khổ lớn. Tức là qua cuối phần tiết 4, Tổ dạy chúng ta phải nhớ tới những cái nỗi thống khổ ở thế gian này để mà phát tâm niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nguyện sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ ở trong luân hồi lục đạo để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cho nên mới có cái tiết 5, 8 mối khổ lớn ở trong bộ luận này. Chúng ta thấy sau khi Đức Phật thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, bài pháp đầu tiên mà Đức Phật tuyên thuyết đó chính là Tứ Diệu Đế. Trong Tứ Diệu Đế thì chúng ta thấy Đức Phật nói gì? Nói về khổ đế. Nói về khổ đế. Khổ thì nói khổ, khổ hoại khổ và hạnh khổ. Đấy là nói gì? Nói về tổng quan, thâu gom tất cả những nỗi khổ của chúng sinh ở thế gian này thành 3 nỗi khổ lớn, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Còn nói ra rộng hơn một chút cho mọi người dễ học và dễ hiểu, đó là gì? 8 nỗi khổ. Và ở trong bộ luận niệm Phật Thập Yếu này, ở chương 1, tiết 5, Tổ dẫn lời Phật nói về 8 nỗi khổ lớn để cho chúng ta biết được, để chúng ta phát tâm niệm Phật cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, một đời đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, để nguyện cho cái nguyện mong sớm thành Phật và sớm độ chúng sinh của chúng ta mau được thành tựu. 8 nỗi khổ ấy như thế nào? Chúng ta sẽ nghiên cứu qua lời Tổ dạy, dẫn lại, trích lại những kinh điển của Đức Phật đã nói về 8 nỗi khổ như sau. Ngài nói rằng trong khổ đế của Đức Thế Tôn thuyết minh có 8 điều. Nỗi khổ của kiếp người vẫn vô cùng, mà 8 điều này giữ phần cương lĩnh. Đấy là Ngài nói này. Ngài dẫn lời Đức Phật nói ở trong kinh điển, nói rằng nỗi khổ thì có 8 điều. Đây là nói về bát khổ đó, hay còn là 8 nỗi khổ đó. Ngài nói rằng nỗi khổ của kiếp người thì vô cùng. Vô cùng tức là mỗi người có một cái nỗi khổ khác nhau, không ai giống ai. Không ai giống ai. Người thì khổ vì gì ạ? Vì bệnh tật. Người thì khổ vì gì? Nghèo đói. Người thì khổ vì con cái là gì? Là bất hiếu. Người thì khổ vì ông chồng là gì ạ? Bội tình. Người thì khổ vì bà vợ là gì? Phụ bạc. Rất nhiều những nỗi khổ. Thậm chí còn có người khổ vì gì ạ? nhiều tiền quá cũng khổ. À, chúng ta thấy ấy thì nhiều tiền quá cũng khổ. Có không? Các vị thấy có không? Có. Cái này là xuất hiện rất rất nhiều ở cái thời buổi này. Người không có tiền mà khổ đó, đành cho người nhiều tiền quá khổ. À, cách đây mấy tháng tôi đọc thấy một cái bài báo nói là ở Việt Nam chúng ta thì ở trong mà các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đằng trong ấy, có một cái người đi đi bán hàng rong, thế trúng cái vé số là đâu hơn 100 tỷ ấy. Thế từ khi trúng vé số một cái không dám về nhà nữa. Vì sao? Vì sợ rằng á, họ hàng bạn bè xa tít mù tắp, thậm chí là sợ cả dân anh chị xã hội đen nó đến gì nó xin đều hoặc nó cướp, cho nên không dám về nhà. Vì vậy mà chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta những người mà được sổ số lớn á, chúng ta thấy khi mà lên nhận sổ số chụp lên quay phim chụp ảnh á, họ có dám đưa rõ cái hình ảnh bộ mặt không? Không, toàn che mờ hết. Đó. Để tránh cái tình trạng là gì? Những cái dân anh chị xã hội đen giặt dẹo nó đến thì nó xin đều mà không cho, nó có khi sợ lại giết cho, hoặc là sợ họ gì nó lập mưu nó đến nó cướp, thế là thì có khi tính mạng chẳng giữ được. Đấy gọi là gì? Nhiều tiền quá đột ngột cũng khổ. Mà thậm chí những cái người mà làm gì, làm doanh nghiệp hoặc làm chính trị, làm chính trị mà tham ô tham nhũng á thì tiền nhiều. Mà tiền nhiều á, các vị nghĩ là các vị đấy có khổ không? Khổ. Cách đây mấy năm trong cái trận gọi là đả hổ diệt chuồi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ấy, chúng ta thấy có cả những cái quan chức cấp cao của Đảng của Nhà nước Trung Quốc cái khi mà cái chiến dịch đảo hồ diệt ruồi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc mà đến cái mức đỉnh điểm á, thì chúng ta thấy là các quan chức nhà nước từ ủy viên Bộ Chính trị trở xuống đều lo lắng cả, thậm chí Bộ trưởng Công an còn bị bắt cơ mà. Cho nên đấy, có tiền như thế, có tiền bất chính như thế cũng lo, cũng lo đấy, có tiền cũng lo đấy. Chúng ta mới thấy rất nhiều những đại gia ngân hàng, đại gia thủy sản rồi đại gia bất động sản làm ăn thì bất chính. Khi pháp luật sờ tới một cái thì đang làm triệu phú, đang làm tỷ phú, thậm chí là tỷ phú đô la chứ không phải là tỷ phú bằng tiền Việt chúng ta. Hôm trước vẫn là tỷ phú, hôm sau đi vô trong nhà đã bóc lịch rồi. Lo. Những người khác có tiền nhiều, đang làm những cái việc phi pháp gì, họ ngày đêm canh cánh cũng lo. Cho nên chúng ta muốn đừng lo thì đừng có tham. Quan trọng nhất đừng có tham. Kể cả những vị sư tu hành cũng đừng có tham. Tham cho bản thân thì sư cũng phải có ngày chứ. Nếu mà sư mà tham á, lo tích trữ tiền của một ngày nào đó, khi chúng ta có tiền là chúng ta lo đó. Cái đầu tiên là phải lo giữ đó. À, giữ thế nào? À, mình là vị sư, nếu là vị sư thì giữ làm gì? À, xuất gia tu đạo, nương nhờ Phật Pháp, thân gửi thác về, có gì đâu mà phải tích chữ làm gì? Không có giữ một cái gì cho bản thân, mà thực tế chẳng có gì mà giữ cả. Ngày đó chùa, các vị biết, ở tôi về cái chùa Ngọc Tân, về đó thì còn làm chú tiểu lên sư bác, ngày đó đi học còn đang làm sư bác thôi. Mà làm sư bác thì có cái gì đâu, ai người ta cúng. Hàng tháng mở hòm công đức, cứ nửa tháng mở hòm một lần. Ngày đó tính tiền ra thì các vãi đi lễ Phật đó, mở hòm một lần thì được khoảng 300-500 nghìn. Thì nếu mà được 500 nghìn thì đã bớt khoảng 200 nghìn để mua gạo với mua chuối để cúng lễ rồi. Từ năm 97-98 ngày đó khoảng 500 nghìn là cũng quý đấy. Tôi về chùa, cái chùa Ngọc Tân một năm mới nhoan được có 12 triệu. Không dám tiêu cái gì cả. Mà có dám tiêu cái gì mà cũng không được tiêu. Phải thực sự với các vị là như thế. Chúng tôi ngày xưa đi tu, sư phụ quản lý kinh tế chặt chẽ lắm. Đâu còn muốn tiêu cái gì tiêu đâu. Hàng ngày mua rau gì 500 đồng con cũng phải ghi vào sổ. 200 đồng, 500 đồng, 100 đồng. Ngày xưa mua từ 100 đồng đến 200 đồng, 500 đồng đến 1.000 đồng nhỏ ghi hết vào sổ. Và 30 sư phụ đi về ngủ đấy, mang lên, tôi với bà vãi trưởng mang lên để bạch sư phụ là nửa tháng này chúng con tiêu hết bao nhiêu, ghi rõ ràng, cụ cầm sổ, cụ lướt qua, cụ xem mà nói đó. Còn bao nhiêu à, cho nên vì vậy mà khi mở hòm công đức là giao cho các vãi đi mở, tôi cũng chả đi mở, tôi cũng chả quan tâm gì đến cái chuyện đó nữa, giao các vãi đi mà mở. Mở xong đếm được bao nhiêu rồi thì mang lại đưa cho tôi cho vào trong cái tủ ở chân giường ấy, để cái tủ đấy dưới chân giường, xong để đấy, xong để mãi mình đi học suốt ấy, thì nhìn cũng lo. Cho nên là được 12 triệu nhoan một năm trời, được 12 triệu đem đi gửi ngân hàng tận Hà Đông ấy. Cầm cái sổ 12 triệu đồng mà các vị biết, tôi đi tôi cứ phải gì, đi xong rồi cho vào cốp xe rồi còn sợ người ta chấn nữa, khổ lắm. Đời của tôi ngày đấy là tôi được giữ 12 triệu là lần đầu tiên tôi được giữ cái tiền nhiều như thế, năm 1997 sang đầu năm 1998 đó. Đấy là lần đầu tiên tôi được cầm tiền nhiều như thế, 12 triệu đồng ngày đó. 12 triệu đồng ngày đó nó rơi vào khoảng hơn 2 cây vàng cho đến 3 cây vàng, ngày đấy nó hình như có 3 triệu đồng một cây vàng thì phải, khoảng 3-4 cây vàng gì đó, nó giá trị đấy. Cho vào cốp xe máy rồi cái giấy gửi ngân hàng rồi vẫn cứ sợ người ta thì người ta cướp, người ta chấn. Đó. Đi về thì bình thường còn tiền ấy, để dưới chân giường, nhưng mà còn cái đấy đi đâu cũng cho vào túi đi theo, sợ mất. Mất sư phụ mà hỏi thì chết. Đó. Đấy, ngày xưa quản lý tiền tài ở trong chùa nó chặt chẽ như thế. Nhiều người bây giờ không hiểu cứ bảo tiền chùa. Tiền chùa không phải, các vị nói như thế không đúng. Trong chùa có luật của chùa. Không phải muốn tiêu gì thì tiêu, người ta cúng cái nào thì tiêu cái đấy. Ở ngoài đời, ngoài xã hội họ không hiểu, cứ bảo tiền chùa ấy mà. Họ cứ nghĩ là đến chùa họ bỏ vào hòm công đức như vậy xong rồi ở trong nhà chùa sư cứ thế muốn tiêu gì tiêu, không có đâu. Không phải. Đó. Cho nên á, thầy ấy hỏi rằng là ông tích được bao nhiêu cây, giữ được bao nhiêu cây, nhoan được bao nhiêu cây, rồi bảo đây chịu, chả có cái gì cả, hai bàn tay trắng. Đến chùa như vậy, đến chùa cũng trắng hai bàn tay, để ra đi trắng hai bàn tay thôi. Chỉ có một cái điều duy nhất, đó là mình tu được cái gì. Tâm mình á, từ ngày xưa đến chùa thì gì, loạn tưởng, trí thì gì, chậm lụt, đức thì gì, ít ỏi. Thì bây giờ mình tu làm sao đó cho đến khi mình nhắm mắt ra đi á, tâm thì mình được an định, sáng suốt, thanh tịnh, hoan hỷ, khoái lạc. Trí thì được gì? Mở mang, được sáng suốt, được thông tỏ, được khai ngộ. Đức thì từ cái chỗ á, ít ỏi thì nay thì được viên mãn, phúc đức trí tuệ đầy đủ, niệm Phật, được Phật gì? Thương Phật rước vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc đó là quý lắm rồi. Người xuất gia chúng ta tích trữ cái đó, tích trữ công đức, tích trữ thiện căn, tích trữ trí tuệ đó, tích trữ trí tuệ. Những cái đó là cái gì? Công đức, thiện căn, trí tuệ. Cái đó là cái quý giá nhất của người tu chúng ta, kể cả xuất gia lẫn tại gia. Tiền của vàng bạc châu báu của cải ở thế gian đó, chúng ta tích chữ, một ngày nào đó cần tử nghiệp nó đến, tử ma nó đến lôi sình sịch chúng ta đi, chúng ta chẳng mang được cái gì cả, không mang theo cái gì. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, nỗi khổ của kiếp người là khổ gì ạ? Khổ vô cùng, không ai giống ai cả. Người nghèo đói bần cùng ti tiện cũng khổ, mà người giàu sang phú quý á, chức tước công danh á, cũng khổ. Đó. Mỗi người một nỗi khổ khác nhau, không ai giống ai. Có người quan cao chức trọng, đi về nhà ra ngoài xã hội, ngồi ở trên gì, trên bàn làm việc á, thì tất cả cấp dưới, nhân viên cung phụng cung kính, một tiếng một thủ trưởng, một tiếng một xưng bác, một tiếng một xưng em, một tiếng một xưng con, vân vân. Về nhà thằng con trai của mình nó gọi gì, mày tao. Khổ không các quý vị? Khổ. Đi làm được đồng nào về gì, thằng con nó phá sạch, có khổ không? Khổ. Đó. Cho nên tôi mấy năm trước tôi có biết một cái trường hợp, không biết rằng cái ông đó, ông có ông chủ tịch huyện, ông đấy ông chủ tịch huyện, ông có tham ô hay không thì tôi không biết, nhưng mà chỉ biết rằng ông có 3-4 căn nhà biệt thự cả Hà Nội lẫn trong huyện. Đất cát thì mọi người nói là nhiều vô số, nhưng đấy là mọi người nói thôi, thì tôi thì chưa biết. Chỉ biết rằng thì anh em nó nói rằng có những cái ngôi nhà đó, như ngôi nhà đó. Nhưng mà 2-3 năm sau thằng con trai nó lớn lên cho đi học đi Hà Nội. Thế là nó nghiện ma túy. Nó nghiện ma túy thì còn được không? Có thằng con trai duy nhất nghiện ma túy thì còn gì nữa không? Không còn gì nữa. Hết. Thằng con mà nghiện ma túy rồi, chúng ta thấy đời bố cả gì ạ? Cả già nửa cuộc đời lo lắng tạo dựng cơ đồ để lại cho gì? Cho con. Có thằng con trai duy nhất 19 đôi mươi thì cho đi học, mong rằng nó thành người, hóa ra nó lại thành gì ạ? Thành ma, thành quỷ. Nó làm nô lệ cho gì? Cho con ma áo trắng. Con ma áo trắng đó gì? Chất ma túy đó. Nó nghiện ma túy. Mà đã thế thì rồi chẳng còn cái gì nữa cả, rồi cũng sẽ hết. Thậm chí là mấy năm trước tôi còn nghe thấy câu chuyện là gì ạ? Con nghiện ma túy và nấu thuốc cho bố, xin tiền bố không được mà. Nấu thuốc cho bố, cho nên á, là khi mà nó nấu thuốc cho bố, nó cho gì? Cho thuốc viện vào trong trong thuốc của bố. Và khi bố thì bố uống thuốc, không biết là uống thuốc cuối cùng nữa. Vài tháng sau bố nghiện ma túy lúc nào không biết. Và cứ thế là khi nghiện ma túy rồi bắt buộc là gì ạ? Vì ngày xưa là cán bộ công chức nhà nước mới nghỉ hưu, cho nên mà không vì cái danh dự, mà cũng vì cái gì ạ? Là mình người nắm giữ pháp luật biết rõ rồi, cho nên á, không dám ra chợ để mua ma túy, cho nên phải ngả giá với thằng con trai ruột của mình là gì? Đưa tiền cho nó đi mua ma túy hàng ngày. Và cả hai bố con cùng gì? Cùng hốt. Và khi bị các cơ quan chức năng gì, công an bắt được, nó khai ra, bắt được thằng con á, nó khai ra tiền ở đâu, nó bảo tiền của bố nó đưa cho. Các cơ quan chức năng mới ngã ngửa ra là gì? Thằng con nó như thế đấy. Chúng ta thấy vì gì ạ? Vì thỏa mãn cái dục vọng, cái cơn nghiện của nó sẵn sàng là gì ạ? Đưa bố nó vào một cái điều mà gì? Bất lương với xã hội, bất trung với xã hội, bất nghĩa với gì ạ? Với họ hàng, với thân tộc, với gia đình. Một cái vị làm quan chức nhà nước cũng khá cao, phải nói là khá cao, nhưng mà bị thằng con nó hại như thế. Cho nên khi các cơ quan chức năng khi phát hiện ra thì họ xét ra là gì? Ông này không phải vì cái động cơ là thích nghiện ngập, mà là do gì? Do thằng con nó gì? Nó như thế. Cho nên họ cũng giảm nhẹ cái tình tiết, cái án giảm nhẹ tình tiết cho ông ấy. Mà thằng con thì vẫn xử. Hình như thằng con bị chết rồi thì phải. Lâu lâu tôi cũng không nghe lại câu chuyện này. Đó. Cho nên chúng ta thấy mỗi người một cái nỗi khổ ở thế gian để khác nhau. Khác nhau đến vô cùng. Cho nên tổ ở đây tổ nói gì? Khác đi. Cái kiếp người ấy, cái nỗi khổ nó khác nhau đến vô cùng, vô tận. Không ai giống ai. Mình chỉ có gì? Mình khổ ở trong hoàn cảnh nào thì mình mới biết là mình đang gì ạ? Đang khổ trong hoàn cảnh đó mà thôi. chia sẻ với mọi người cũng nghe và nghe và biết vậy một tí mà thôi, chứ còn cái nỗi khổ ấy tự chúng ta cảm nhận thấy. Cho nên chúng ta trong kinh Đức Phật mới nói gì? Phiền não, khổ đau sẽ sinh ra phiền não. Phiền não thường hay theo gì? Nó mới sinh ra các bệnh tật. Mà bệnh tật thì làm cho chúng ta thì héo hon cả về thân và tâm, thân tâm đều bệnh. Đấy, cho nên á, ở đây chúng ta thấy tổ nói gì về cái nỗi khổ là gì? Ở trong nhân gian này đối với con người chúng ta là vô cùng vô tận. Và tổ mới dẫn chứng gì? Đức Phật nói về tám nỗi khổ như thế nào. Thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là khổ về sinh, tức là chỉ cho nỗi khổ trong cái sinh. Loài người khi ở trong thai đã có tình thức, do có tình thức nên có sự cử động cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào, cảm thấy như trong băng giá. Lúc ăn thức nóng vào, cảm thấy như bị nung đốt. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp, tối tăm nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, khi nóng, khi đói, khi khát, mũi kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Tuệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy nên Ngài xác nhận là khổ. Nếu như sinh không khổ thì khi lọt lòng trẻ đã chẳng kêu khóc oa oa. Vì thế cổ đức đã than: vừa khỏi bào thai lại nhập thai, thánh nhân trông thấy đồng bi ai, khuyến thân xét rõ toàn nhơ nhớp, thoát phá mau về tính bản lai. Đấy là Ngài nhị tổ của chúng ta, Ngài dẫn chứng những lời dạy của Phật về nỗi khổ, và các bậc thánh nhân, các bậc tiền hiền cổ đức dạy về gì? Về nỗi khổ lúc sinh. Chúng ta thấy Ngài nói là gì? Loài người khi ở trong thai, Ngài dẫn lời Phật nói loài người khi ở trong thai, chúng ta là sinh ra từ bào gì? Bào thai. Chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật nói ở thế giới chúng ta có bốn loại sinh, gọi là tứ sinh, bốn cách sinh: tứ sinh, thai sinh này, noãn sinh này, thấp sinh này, và hóa sinh này. Thai sinh là như con người chúng ta, con trâu, con bò, con chó, con lợn, vân vân. Đó là những loài sinh ra từ bào thai. Noãn sinh, chứ noãn là từ tiếng Hán, dịch ra từ Việt Nam chúng ta là gì? Loài sinh bằng trứng. Noãn có nghĩa là trứng. Loài sinh bằng trứng như là chim, là gà, là vịt, là ngan, là ngỗng, là rắn, ba ba, thùng luồng, vân vân. Đó, đấy là loài sinh bằng gì? Bằng trứng. Trứng tức là noãn sinh, loài sinh bằng trứng. Thấp sinh, thấp sinh là những con muỗi, con mòng, nó phải nương vào cái nơi ẩm thấp, những cái nơi mà nó bẩn thỉu, như là chúng ta thấy cái nơi chúng ta rửa bát, rửa đũa, vân vân, những cái nơi mà gần nhà vệ sinh, vân vân, những cái nơi mà ẩm thấp, bẩn thỉu như thế là cái nơi con muỗi thường nó hay gì? Hay đẻ gì? Đẻ trứng vào. Và nó phải nương vào cái nơi ẩm thấp, bẩn thỉu như vậy thì cái trứng muỗi nó mới gì? Nó có đủ độ ẩm, nó mới bảo vệ được cái trứng của nó. Và trứng của nó trải qua bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, hay mấy ngày đó, tôi chưa nghiên cứu cái đó về khoa học. Cho nên trải qua một cái thời gian nhất định đó thì cái trứng muỗi nó mới gì? Mới được nở ra. Đó gọi là những nơi sinh và nơi gì? Thấp sinh. Thấp sinh tức là nơi ẩm thấp, những nơi bẩn thỉu, vân vân. Đó, những cái loài côn trùng nhỏ bé hoặc con muỗi, con mòng đó, nó phải nương vào cái chỗ đó thì mới gì? Mới đẻ trứng, và trứng của nó mới gì? Mới nở ra con được. Gọi là nơi thấp sinh. Còn một hạng nữa gọi là gì? Hóa sinh. Thế gian chúng ta có loại hóa sinh. Có hóa sinh. Hóa sinh ở đây thì chỉ cho gì? Hai loại có thể hóa sinh. Loại có công đức và phúc báo lớn thì hóa sinh về các cõi gì? Cõi trời, dục giới, sắc giới và vô pháp sắc giới. Hóa sinh về các cõi gì? cõi thần Atula và các cõi gì ạ? Các cõi quỷ thần có phúc. À, ví dụ như là trong kinh Phật, à, những cái vị thần mà ở cây đa cây đề rồi à, thần à, canh miếu, canh quán, canh đình, canh đền đó, những vị đó là gì? Những vị thần hóa sinh, tức là những vị á, chết ở cõi này không bị đọa vào gì ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cũng chưa được phúc để sinh lên gì các cõi trời dục giới sắc giới vô sắc giới, cho nên các vị đó gì, cái thần thức vị đó hóa sinh vào thế giới thần linh ấy làm những vị quan à, làm đấy là những vị quan. Như trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy là có thế giới đấy không? Có các vị thần như chủ mệnh quỷ vương, rồi chủ xúc quỷ vương, chủ noãn quỷ vương. Chủ noãn tức là gì? Những cái vị mà gì, quỷ cai quản cái loài mà sinh ra bằng trứng đó. Rồi những vị chủ sản quỷ vương, tức là những vị cai quản về cái việc sinh đẻ của thế gian chúng ta đó. Đó, những vị chủ mệnh quỷ vương là những cái vị quỷ vương là gì, cai quản về cái mệnh của con người chúng ta. Cũng giống như tôi nói lấy cái ví dụ đơn thuần dễ hiểu, chúng ta dễ hiểu, giống như trong một quốc gia đó muốn gì ạ, muốn tồn tại được, muốn duy trì được cái nền an ninh trật tự cho xã hội, cho đất nước, thì một quốc gia đó phải có cái gọi cái tổ chức cơ cấu chính trị từ cao cho đến gì ạ, đến thấp. Việt Nam chúng ta cao nhất là gì? Thời phong kiến ngày xưa là vua, dưới vua thì có quan, quan thì có quan đầu triều, một bên là quan văn, một bên là quan võ. Quan văn thì gọi là tể tướng, đúng không? Tể tướng là quan văn. Quan võ thì gọi là tướng quân, đại tướng quân. À, bây giờ chúng ta thấy đấy là ngày xưa, dưới hai vị quan văn đó thì gì, lại tiếp tục có các quan văn tiếp theo ở bên dưới. Dưới các vị đại tướng quân chỉ huy gì, quân lính đảm bảo an ninh trật tự trong cả đất nước đó, lại có các quan tiếp theo. Đó là gì, về chế độ phong kiến Việt Nam chúng ta ngày xưa. Bây giờ chúng ta thấy thế nào? Người đứng đầu của quốc gia chúng ta chính là gì? Tổng Bí thư Chủ tịch nước. À, vua đấy. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chính là vua. Người đứng đầu của một quốc gia. Ngày xưa nếu mà gì, chỉ là Tổng Bí thư không á, thì chưa thể gọi là vua được. Chỉ là gì ạ? Là người đứng cao nhất của Đảng. Nhưng mà cơ cấu chính trị của đất nước Việt Nam chúng ta là Đảng lãnh đạo. À, cho nên á, là gì? Đứng về đối nội thì Tổng Bí thư là cao nhất. Nhưng đối về quốc tế, tức là đối ngoại đó, các nước quốc tế họ không công nhận Tổng Bí thư Việt Nam chúng ta là người cao nhất của nhà nước. À, không chính danh đi ra nước ngoài là chỉ có mấy nước xã hội chủ nghĩa, là sang nước ngoài là họ đón tiếp bằng cái nghi thức là nguyên thủ chính danh thôi. Còn sang các nước châu Âu mà theo tư bản á, Tổng Bí thư chỉ là một giống như một chủ tịch đảng của họ thôi, không thể đại diện cho một quốc gia, mà phải là chủ nước, chủ tịch nước mới đại diện cho một quốc gia được. À, cho nên chúng ta thấy vừa qua nguyên chủ tịch nước Trần Đại Quang không may lâm trọng bệnh qua đời, toàn đảng toàn dân chúng ta suy cử và bầu gì ạ? Bầu Tổng Bí thư đương nhiệm kiêm luôn cả chức chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng ta. Có nghĩa bây giờ là hai chức gồm là một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Như vậy là gì? Là người đứng đầu của Đảng, đứng đầu của nhà nước. Đấy mới thực sự là gì? Cái người thực sự là đối nội, đối ngoại là có đầy đủ các gì? Các yếu tố để quan hệ ngoại giao, bang giao quốc tế. Còn ngày xưa khi làm Tổng Bí thư chỉ có ở trong nước thôi, và một số nước xã hội chủ nghĩa. Còn á, theo tư bản chủ nghĩa chúng ta sang là gì? Họ không có tiếp theo cái nghi thức của người đứng đầu quốc gia. Đấy, thì bây giờ đất nước chúng ta cái người đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước. À, đấy là gì? Là vua. Còn quan văn, quan văn chúng ta thấy quan văn á, thì bây giờ nó lại theo cái chế độ bây giờ nó lại khác. Đúng ra là thủ tướng chính là quan văn, thủ tướng chính là quan văn, bộ trưởng quốc phòng chính là quan võ đó. Nhưng bây giờ nếu tính như vậy thì Việt Nam chúng ta nó có thành hai, tính theo kiểu ngày xưa nó có hai cái cơ quan nó ngang ngang nhau, đó là quốc hội và gì ạ, và thủ tướng và chính phủ. Quốc hội và chính phủ, cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp, có khác ra thêm như thế. Còn ngày xưa nó chỉ có hai cái vị quan đầu triều, một là quan văn, một là quan võ. Bên quan văn là cơ quan gì, lập pháp và hành pháp ở trong cái phạm vi gì, xây dựng kinh tế và đưa ra cái mô hình để ổn định quốc gia trong cái tầm vĩ mô cũng như vi mô. Còn quan võ, cái vị tổng tư lệnh, mình gọi là bây giờ là đại tướng quân đó, hay gọi là bộ trưởng quốc phòng đó, người đó là người đứng đầu về gì, về cái chính sách đảm bảo an ninh chính trị trong nước, và cũng như là để giữ gìn và bảo vệ đất nước đối với gì, nước ngoài đó. Cho nên chúng ta thấy như vậy đã đủ chưa? Chưa đủ. Dưới quan văn thì có tất cả các quan nhỏ nữa. Chúng ta thấy bây giờ dưới chính phủ còn có các bộ gì nhỉ? Các bộ trưởng. Các bộ trưởng đó thì bộ trưởng nông nghiệp phát triển nông thôn thì quản lý và lo về cái mảng gì ạ? An ninh lương thực, đúng không? Lo về mảng an ninh lương thực. Làm sao chỉ lo làm sao thì đê điều, rồi lũ, chống đê điều, lũ lụt, rồi tìm ra các phương thức canh tác, trồng trọt, trồng cây gây rừng hay là trồng lúa ngô khoai sắn đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia, cho đất nước. Đây bộ trưởng nông nghiệp phát triển nông thôn. Còn bộ trưởng tài chính thì lo về cái gì? Lo về gì? Lo về đảm bảo về an ninh tiền tệ. Dưới bộ trưởng tài chính thì có gì? Có các ngân hàng, ngân hàng nhà nước, rồi có các cơ quan giúp việc cho gì, cho họ nữa. Nó đi theo cả một cái đường dây, người ta thì quản theo mảng nào đi theo mảng đó. Còn những người làm văn hóa nghệ thuật thì phải có bộ trưởng gì, bộ trưởng gì, văn hóa thể thao và du lịch, quản lý về cái bây giờ thì xã hội. Ngày xưa thì không có bộ trưởng thông tin đó. Nhưng bây giờ thì cái sự phát triển khoa học, phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là gì ạ, là cái sự phát triển khoa học công nghệ nó mạnh đến nỗi thì mình có thể nói là họ phát triển chỉ trong vòng 1 năm 2 năm 3 năm thôi, mà nếu mà đất nước chúng ta mà không cập nhật kịp thời chúng ta bị tụt hậu. Cho nên cái sự phát triển về khoa học công nghệ, về truyền hình vô tuyến viễn thông vân vân đó, chúng ta cũng phải có cả một cái bộ đó, vừa nghiên cứu vừa quản lý, tiếp thu những cái mới của quốc tế đó. Và quản lý gì ở trong nước, đó là bộ gì, bộ truyền thông, bộ thông tin và truyền thông, rồi có nhiều những cái bộ ngành nữa. Chúng ta thấy bộ công an thì đảm bảo về an ninh nội gì, nội địa, bộ quốc phòng thì đảm bảo về an ninh biên giới, an ninh quốc gia tầm vĩ mô. Chúng ta thấy ở trên cõi nhân gian chúng ta này, quốc gia nào muốn tồn tại được, muốn duy trì được cũng phải có đầy đủ các gì, các cơ quan chức năng để quản lý về các lĩnh vực khác nhau. Thì ở dưới quay âm các quý vị cũng có tương tự như thế, dưới đó cần cái gì họ cũng phải thành lập cái gì ạ, các vị quan để cai quản về lĩnh vực ấy. Cho nên trong kinh Địa Tạng, Đức Phật mới gì, lên trên cung trời Đao Lợi, mà vua quái trời Đao Lợi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là gì, gọi là cha lành của thế gian. Thế giới Sa Bà của chúng ta này chịu sự quản lý trực tiếp của gì ạ, của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ta có nói nôm na như thế, trong kinh Phật thì gọi là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, Việt Nam chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nói để chúng ta gì, chúng ta dễ hiểu để chúng ta dịch ra rõ luôn là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vậy cho nên chúng ta mới thấy là tất cả các vị vua ở thế gian chúng ta ngày xưa thì thường xưng là gì ạ? Xưng là gì các vị biết không? Thiên gì? Thiên gì nhỉ? Thiên tử. Thiên tử có nghĩa là con gì? Con trời. Mà con trời tức là con của gì ạ? Của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con trời được gì? Được trời cử xuống thế gian này để làm cái sứ mệnh là gì ạ? Là vua, là người đứng đầu của một quốc gia để chăm lo cho dân. Nhưng chúng ta biết không phải ông vua nào cũng tốt nhé. Thiên tử từ trời đi xuống nhưng mà gì ạ? Nhưng mà anh không giữ được cái đạo đức, cái lối sống lành mạnh, cái tình yêu thương lo cho dân chúng thì anh bị sa đọa. Anh ngồi trên lụa là gấm vóc, cung vàng điện ngọc. Cho nên anh bị gì? Bị sa đọa, bị đánh mất đi cái gì? Cái đạo đức vốn có của anh trước đây. Chúng ta thấy có người khi nghèo thì đạo đức tốt, mà khi giàu thì cái đạo đức gì ạ? Lại đi gì? Đi xuống. Cái lúc nghèo cùng khốn khổ thì đạo đức anh ta gì? Đi lên. Cái lúc giàu có thì đạo đức của anh ta lại bị gì? Bị đi xuống. Thậm chí là gì? Khi anh nghèo cùng khổ sở thì anh yêu vợ thương con. Cái lúc giàu có thì anh gì? Phụ bạc vợ con, đi ngoại tình với cô gái trẻ trung khác. Đó chính là gì? Gọi là đạo đức bị đi xuống. Tiền anh có thể nhiều nhưng đạo đức anh lại bị đi xuống. Cho nên hạnh phúc gia đình rất mong manh, thậm chí là tan vỡ. Một vị quốc vương, một vị vua cũng như vậy, thậm chí một vị lãnh tụ, một vị đứng đầu quốc gia hiện đại thời bây giờ cũng như thế. Cái lúc còn đang phấn đấu thì anh giữ gìn, anh cống hiến, mà lên cái đỉnh quang vinh tột cùng rồi anh nghĩ là gì? Không còn ai là người quản lý mình nữa, nhưng họ không biết là gì? Có tổ chức quản lý, có nhân dân quản lý và nhân dân giám sát. Một ngày nào đó, cho dù họ là vua, vua là gì ạ? Là trên tất cả mọi người rồi. Nhưng mà chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta có một câu nói rất hay: dân là gì ạ? Như nước. Các quan á, những người làm quan á thì như con gì? Con thuyền. Con thuyền nhờ có nước thì mới bơi được trên gì ạ? Mới đi lại, mới bơi nổi được trên, đi lại được ở trên gì? Ở trên sông, trên biển. Đó. Nhưng mà cái khi mà mất lòng với dân, nước có thể lật gì? Lật thuyền. Cho nên cụ mới nói là nước có thể chở thuyền, nước cũng có thể là lật gì? Lật thuyền. Ví dân như nước, người làm quan như con thuyền, mà con thuyền thì chở khách qua sông. Lèo lái con thuyền của đất nước, của dân tộc tốt hay xấu đều là phần lớn đều là người làm quan đưa ra những cái chính sách, những quan chức nhà nước đưa ra những cái chính sách có lợi cho dân, cho nước, làm giàu cho dân, cho nước thì được dân gì? Được nhân dân họ tin yêu và kính trọng. Thậm chí thì hôm trước bác Dược bác còn nói gì? Lo cho dân thì dân lập đền gì? Đền thờ. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trong kinh Địa Tạng, vì sao mà chúng ta lại thấy gì? Có rất nhiều các vị quan, các vị quỷ vương, các vị quỷ vương á ở dưới thì dưới quái âm ti, mà quỷ vương thì thường ở dưới quái âm ti. Theo chúng ta hiểu nôm na là quái âm ti tức là quái gì ạ? Ở dưới trái đất chúng ta này, chứ không phải các ngài ở dưới lòng đất chúng ta này đâu các quý vị. Các ngài vẫn ở bên cạnh chúng ta, chung sống cùng chúng ta, nhưng mà các ngài ở trong thế giới gì ạ? Vô hình. Cho nên chúng ta không thấy được, chứ không phải là các ngài ở dưới chân chúng ta đâu. Không phải là các ngài chui dưới đất, ở dưới chân chúng ta đi trên các ngài đâu. Mà các ngài gì? Ở ngay bên cạnh chúng ta vậy, chung sống ngay với thế giới chúng ta này, ngay trên mặt đất chúng ta này, ngay trên bầu hư không khí quyển của chúng ta này. Nhưng mà chúng ta gì? Không có con mắt tuệ, không có thiên nhãn để nhìn thấy quý ngài, nhìn thấy các ngài. Chứ chúng ta nói là âm ti địa phủ, không phải là ở dưới lòng đất. Nếu chúng ta ở dưới lòng đất Nhưng mình bảo là sau khi người ta chết đi, chôn dưới lòng đất, tức là gì? Linh hồn xuống dưới âm ti. Vậy thì tôi hỏi các quý vị, những người mà không chôn, đem cái xác đó đem hỏa thiêu thiêu xong, có người không chôn xuống đất, nhưng mình đem lên trên tháp báo ân chẳng hạn, hoặc là có người thì đem gì, đem ra sông để giải xuống biển cho sông cho cá nó ăn chẳng hạn, thì họ đi đâu? Họ không xuống âm ti à? Không phải. Đó, cái mà chúng ta chôn xuống dưới đất đem thiêu đó chỉ là gì, cái cách để cho gì ạ, để giữ gìn vệ sinh mà thôi. Chẳng nhẽ con người ta chết đi cứ vứt đấy nó thối om ra, có ai sống được với xác thối không? Không. Đó, cho nên cách mà chúng ta gì, chúng ta gọi là con người với con người đối xử với nhau, đó, là một phần là tri ân báo ân, một phần là cái tình nghĩa con người chúng ta khác với con thú là như thế. Nhưng một phần cũng là gì, để cho xã hội của chúng ta đảm bảo cái vệ sinh môi trường xung quanh cuộc sống chúng ta. Thôi người chết thì đã chết rồi thì phải lo chôn cất cho đàng hoàng tử tế, đó. Con cháu thì báo ân ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ thì gì ạ, thì gọi là cái tình cái nghĩa với con cháu, vân vân. Nhưng thực chất một phần là tri ân báo ân, trả tình trả nghĩa, còn một phần là để đảm bảo vệ sinh môi trường chung quanh cuộc sống chúng ta, không có để cho chết cái thối rữa là như con thú nó chết ấy, thì ruồi nhặn rồi các loài côn trùng nó đẻ trứng vào nó sinh ra gì, các dịch bệnh, thì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều những rắc rối. Cho nên đấy cũng là những cái cách mà chúng ta thấy. Cho nên chôn hay là thiêu hay là gì gì đó, không phải là đem chôn là con người thần thức chúng ta sống dâm ti, mà đem thiêu là chúng ta kêu nóng. Không có cái chuyện đó. Trước đây tôi xem mấy cái bà đồng cốt lên đồng nói gì, phán là cho một số các Phật tử và một số những người đi chùa là gì ạ. Có một hôm, không chuyện có thật, cách đây cũng phải 4-5 năm rồi, từ năm 2014, 15 gì đó, tôi không nhớ rõ. Một Phật tử ở Thái Nguyên xuống đây đúng 5 lần mới gặp được tôi. Từ Thái Nguyên xuống đây đúng 5 lần, vì tôi hay đi bận công việc nhiều, cho nên xuống thì không liên hệ trước. Cho nên xuống đúng 5 lần mới gặp được tôi. Mà xuống lần thứ 5 bảo là lần này phải nhất định mà gặp. Chờ ngủ qua đêm để sáng hôm sau gặp. Sáng hôm sau tôi đi công, đi họp sớm, về chờ đến chiều. Chiều thì tôi chưa về được, phải chờ đến tối. Tối về là đến 9 giờ, còn cố tình là lên gõ cửa và con phải gặp bằng được thầy, vì con đã đến từ hôm qua, con ngủ đến một đêm rồi, chờ cả ngày hôm nay rồi nhưng mà không cơ hội. Lần này lần thứ 5 con xuống chùa gặp thầy. Thầy cho con gặp vài phút thôi để con yên tâm, không có gia đình nhà con bây giờ nháo nhác hết ra. Họ hàng thì chửi con, nói con không ra cái gì cả. Chồng con của con bây giờ cũng nói con, chửi con không ra cái gì cả. Có cái gì đâu. Mẹ chồng chết, Phật tử này là người đi theo chùa, và khi chết, mẹ chồng chết, Phật tử này khuyên chồng với khuyên tất cả họ hàng nhà chồng là đem đi hỏa thiêu. Mà trong cái gì, trong cái quê, tuy ở Thái Nguyên nhưng mà vì ở trong cái huyện Đồng Hỷ ấy, huyện Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên ấy, mà ở sâu trong lát với dân tộc ấy, cho nên là dân tình họ chưa có ai thiêu bao giờ cả. Ngày đấy ở trên đấy chưa có ai thiêu, trong cái làng của vị, trong cái xóm của vị ở chưa có ai thiêu. Đất ở trên miền ngược thì nói gì là rộng gì, rộng mênh mông, cần gì họ phải thiêu. Họ đem chôn xong rồi 3 năm sau họ lại đem gì, đem bốc mộ. Đất vẫn thoải mái, vẫn vô tư, bãi tha ma cả một quả đồi hàng mấy ha, thậm chí hàng chục ha, thoải mái mà chôn từ mộ này sang mộ kia cách nhau thì vài mét, thậm chí 5-10 mét, 20 mét cũng gì, vẫn không sao cả. Cả cái quả đồi to thì ai thích chôn chỗ nào thì chôn. Bên ngược là họ nhiều đất, nhiều cát như thế, đồi núi chập trùng. Cho nên tự nhiên là bà này là Phật tử rồi, thì cho nó về là khuyên chồng với khuyên mọi người là đem mẹ chồng đi thiêu. Gia đình nhà chồng cũng đồng ý. Đấy, cho các Phật tử đến tụng kinh niệm Phật cho. Cũng thấy cả những cái hảo tướng tốt, như là đem trợ niệm mà. Đem trợ niệm cũng thấy những hảo tướng tốt, ví dụ như là thân thể bà cụ mềm mại. Đấy, thân thể mềm mại, hơi nóng ở nơi mặt, tức là nóng ở cái toàn bộ khuôn mặt, nắng ấm ở khuôn mặt này. À, thì cũng nghĩ là theo như trong kinh Phật nói thì biểu tướng đó là biểu tướng được sinh thiên, nhưng còn sinh hay không thì chúng ta không biết, có Phật mới biết được thôi, chư thiên mới biết được. Nhưng đấy là nói dựa trong kinh thì biểu tướng là như vậy, nhưng còn được sinh hay không thì chúng ta không thể dùng ý chí kiến thức của phàm phu mà nói bừa được, cho nên tôi chỉ nói là biểu tướng thôi, chứ còn cụ ấy được sinh hay không thì chưa biết. À, chết lo tang gia xong, thiêu xong trong bể vẫn chôn, để 3 năm sau khỏi phải con cháu khỏi phải cất mồ cất mả. Không ngờ trong họ lại hơn 1 tháng sau thì có một cái cụ già là 90 tuổi cụ ấy chết, cũng ở trong họ. Thế chết xong cái bà cụ mới đi xem. Đi xem cái bà đồng ấy thì bà đồng mới phán là ở tại làm sao đi theo để sau bà cả còn có người cứ đen thui lui. Đen từ đầu cho đến chân, không nhìn rõ là ai cả. Thế phán như thế mà cái thì thôi, về mà cái là đem kể với họ hàng. Kể với họ hàng và đến tai cái gì? Cái ông chồng của bà này và các con của gia đình này và họ hàng thì biết, thì mới bảo từ xưa đến nay trong họ nhà mình duy nhất có một người gì ạ? Đi thiêu. Chết đem đi thiêu. Cho nên mới bắt đầu là nghi ngờ với nhau là cái mà vong đi theo cái vong bà cụ 80-90 tuổi vừa mất đó thì chắc là gì? Là cái vong của mẹ chồng của cái bà Phật tử này. Cho nên là bắt đầu là gia đình đi xem, đi gọi hồn. Đi gọi hồn thì nó có phải nó nhập vào người nhà đâu. Nó nhập vào cái bà đồng bóng ấy luôn, chứ cái bà đồng bóng lên ấy, cứ lắc lư là khóc tu tu ra bảo là gì ạ? Thì cái bà đồng bóng là khổ lắm, là ở trong xã thì mới đau chứ lại gọi bà đồng bóng là ngay trong xã. Mà trong xã thì cái câu chuyện nó trong làng có một cái người đầu tiên đi thiêu ở trong xã thì chúng ta biết là gì, là biết bố hết rồi còn đâu nữa. Đi đến xem, thế là xem cái bà đồng nó lên, nó hỏi sơ sơ một tí rồi nó lên nó khóc tu tu, nó cứ quay nó khóc tu tu, nó bảo là khổ lắm, nóng lắm, thân thể cháy đen từ đầu đến chân. Thế mới đâu chứ này. Thế là thôi. Về cả họ là gì, cứ cái bà này mà chửi. Chửi mày, các cụ trong họ lớn hơn thì bảo gì, mày về mày làm khổ gì ạ? Làm khổ dòng họ nhà tao, làm nhục dòng họ nhà tao, mày gì thế này thế nọ thế kia. Chồng con từ cái chỗ mà hiểu thông cảm trước đây, cái lúc mà trở niệm thân thể bà cụ cứng đơ thì ra mềm mại thì ai cũng vui. Nhưng mà bây giờ đi xem bà đồng nó bảo thế, cho nên là về là chồng con quay lại gì, chồng thì mắng vợ, con thì trách gì, trách mẹ. Cái truyền thống từ ngày xưa cứ chết là gì, là chôn. Bây giờ tự nhiên là bày ra cái chết là gì, đem thiêu thì chẳng làm khổ gì ạ, làm khổ bà, khổ cụ như thế. Cho nên đấy, bà cụ không còn chỗ nào để bám nữa, không còn cái chỗ nào bám nữa, bắt đầu đi xuống đây nói với tôi. Nhưng mà bà đi á, mấy lần trước thì bà đi một mình, 4 lần trước thì đi một mình, chắc nghe giảng qua mạng á, thấy chúng tôi cũng thỉnh thoảng nói về cái vấn đề tâm linh mà nghĩ rằng là cái lời nói chúng tôi có thể có uy tín giải quyết cái việc gia đình á, cho nên bà cụ đi, nhưng đi một mình 4 lần trước. Lần sau đi thì cho đứa con dâu đi, cho đứa con dâu đi, hai mẹ con đi, đi xuống tới đây chờ ngủ qua đêm, chờ đến tối hôm sau 9 giờ đêm nó đập cửa thình thình ra để gặp, hỏi là cái chuyện đó có thật không. Tôi mới lấy vài cái ví dụ và nói chuyện cho bà cụ khoảng độ 15-20 phút gì đó, gọi cả cô con dâu lên nói chỗ nhà tổ, ngày xưa còn cái nhà tổ đấy, nói cho hai mẹ con nghe. Và hai mẹ con hiểu ra và nói rằng con thì không còn cái nghi ngờ cái gì cả, nhưng mà con đưa con dâu con đi này cho về cho nó biết, vì hôm trước chính là nó là cái người đi cùng với, thì cùng với họ là đi gọi hồn, gọi vong bà nội cho nên là nay cho nó đi xuống mình giảng giải các thứ cho nghe. Nghe xong hẹn là đến tuần sau cả họ xuống. Họ là 14, 15 người, cả họ xuống. Đi cả một xe 16 người, 14, 15 người xuống. Hẹn gặp để tôi cho gặp, mình bảo thôi cái trường hợp này, họ lần đầu tiên ở trong dân làng của họ có cái người hỏa thiêu. Mà mình thấy cái việc chết đi hỏa thiêu đó, nó cũng lợi lạc. Cái thứ nhất đỡ cho con cho cháu 3, 4 năm sau lại đi cất mổ cắt mả, đỡ tốn kém ra, đỡ vất vả, đỡ cái dứt ra. Cái thứ hai là gì? Đỡ được cho gì ạ? Mất mấy mét đất. Đấy, chỉ chôn có một lần thôi mà, nếu mà hỏa táng rồi thì chỉ chôn có một lần là xong. Nếu còn hung táng á, 3, 4 năm sau lại bốc lên là đem chôn ra chỗ cải cát mới thì lại mất mấy mét vuông đất. Chúng ta nói cứ nói đất nhiều, nhưng mà nhiều bây giờ, ngày xưa chứ bây giờ, kể cả miền núi Thái Nguyên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, đất càng ngày nó cũng càng thu hẹp vào. Kể cả quả đồi bây giờ nó cũng có chủ rồi, chứ không phải là ngày xưa quả đồi nhà ai thích lên đây làm gì làm, không có. Đồi bây giờ nó giao cho có chủ hết rồi. Đồi cũng trồng giao cho trồng cây keo, cây palm, làm kinh tế hết với nhau rồi. Đất thì không sinh đẻ ra, người thì mỗi ngày gì? Một đông, dân số thì mỗi ngày phát triển. Cho nên giữ được lại cái gì cho đất nước thì giữ. Tôi muốn khuyên người ta là đi hỏa thiêu. Cho nên tôi nhận lời là hẹn gặp cho cả cái chi họ ấy, 14, 15 người xuống. Tôi mới ngồi tôi nói chuyện cho khi mà đả thông một cái thì cả họ hoan hỉ. Đi về và thôi. Thế thì thầy nói thì chúng tôi yên tâm. Và chúng tôi yên tâm. Tôi bảo đấy, về các cụ cứ tụng cả họ á, muốn cho nó tốt cái tụng kinh Địa Tạng này. Cả họ cùng với nhau tụng kinh Địa Tạng đi, thế là yên tâm. Thế là cả họ ngày ấy tụng kinh Địa Tạng. Và cụ ấy thỉnh thoảng pháp hội lớn vẫn hay xuống đây, gia đình vẫn hay xuống đây các pháp hội lớn, đặc biệt là rằm tháng 7, cả chi họ 2-3 năm nay là hay xuống đây để cầu siêu cho gia đình ở Thái Nguyên, Đồng Hỷ Thái Nguyên đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh có, chúng ta phải khẳng định vấn đề tâm linh là có, nhưng mà chúng ta không phải, không thể lợi dụng vào tâm linh để dọa nạt, làm cho họ sợ để kiếm tiền như thế được. Đó. Sau khi dọa nạt xong, cái bà đồng kia dọa nạt xong bảo á, bây giờ muốn phải làm một cái đàn lễ tứ phủ giải oan cắt kết cho bà cụ. Hỏi đàn lễ như thế nào, bảo là lễ tất cả hết khoảng 5-70 triệu, 5-70 triệu tùy theo, tối thiểu là 50 triệu. Mà còn làm to hơn một chút, lễ ngãi mà hậu hĩnh hơn một chút thì hết 70 triệu. Xem xong rồi dọa người ta như thế. Tôi xin thưa các vị, nếu mà người ta mà đau khổ như thế thật đó, 70 triệu chứ 700 triệu cũng xứng đáng. Nhưng điều quan trọng tôi bảo là về thì gia đình cứ về bảo bà cụ, bảo cái bà đồng bóng làm một cái cam kết là gì? Chúng tôi sẵn sàng cúng 70 triệu, nhưng mà nếu mà gì, mà bà cụ nhà tôi không được giải thoát, không được hết khổ thì bà phải trả lại gấp đôi, có dám không? Không dám, không dám. Nó cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tâm linh, Đức Phật trong kinh điển nói là gì? Có lục đạo luân hồi. Có lục đạo luân hồi tức là có gì ạ? Có thế giới bên gì? Bên kia. Nhưng chúng ta là người học Phật, những người tu Phật, không được lợi dụng vào cái vấn đề Đức Phật dạy ấy để kiếm tiền, để lừa gì? Lừa đảo mọi người, lừa đảo những tín đồ Phật tử của mình. Không được. Người xuất gia phải đem gì ạ? Đem cái sự bố thí, vô ý thí mà. Đem cái sự bố thí thì không lo sợ cho các tín đồ Phật tử, cho người dân. Cái này chúng ta lại dọa dẫm thêm để kiếm tiền họ là không được. Các vị thầy đồng bóng phù thủy cũng thế. Bất cứ ai mà làm trái với cái luật nhân quả, người đó đều phải chịu chi phối bởi luật nhân quả kiếp này hoặc kiếp sau. Kể cả người đó là người xuất gia tu hành, hoặc là ông thầy đồng cốt, hoặc là ông thầy phù thủy, ông thầy cúng, ông thầy pháp, vân vân, ai cũng chỉ chịu quy luật vận hành của nhân quả như nhau, không có khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nói về thế giới tâm linh có, Nhưng mà chúng ta không được tin có một cách mù quáng, tin có một cách là gì? Là không có trí tuệ. Có nhưng mà không được tin một cách mù quáng để cho người ta lừa đảo mình, người ta lừa gạt mình. Làm gì có cái chuyện mà gọi vong lên rồi mà bảo thấy cái vong đen từ đầu tới chân, đen thui thui ra mà khóc sưng rức. Có khóc cái gì, cái bà đồng đấy nó khóc chứ vong nào mà nó vào đấy nó khóc được đâu. Đó. Nhưng mà vẫn cứ tin, cả họ vẫn cứ lo lắng với nhau. Đấy, nhưng mà khi chúng ta gì, đem trí tuệ, đem giáo lý từ bi giác ngộ của đạo Phật để giải bớt, giải sạch những cái nỗi nghi cho họ, thì họ lại sinh được cái tín tâm. Và cả nhà cả họ hàng năm vào dịp tháng 7 thì kéo nhau xuống đây để tham dự Vu Lan, đại lễ Vu Lan báo hiếu, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho người thân. Đó, cho nên đó, ở đây chúng ta thấy có thế giới bên kia, có những người quản lý thế giới bên kia như là các chúa quỷ vương, chúa sinh, chúa chủ về việc sinh, chúa làm chủ về việc thọ mạng, chúa làm chúa quỷ làm chủ về cái việc gì, cai quản tiền tài của cải châu báu thế gian, vân vân. Cho nên là bốn loài sinh: thai sinh, thấp sinh, thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh. Tôi đang nói về là hóa sinh là những loài gì? Làm quỷ thần, là có phúc thì làm quỷ thần, làm trời, làm rồng, làm quỷ thần, vân vân. Đó là những loài hóa sinh về cảnh giới tốt đẹp, cảnh giới gì? Có phúc báo lớn, đó là các quái trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hóa sinh về thế giới đó, sau khi thân này mất đi, có phúc báo được sinh về thế giới đó, hoặc sinh về các thế giới của Phật, cũng gọi là hóa sinh về thế giới của Phật. Đó. Chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng gọi là hóa sinh, chứ không gọi là thai sinh, không gọi là noãn sinh, không gọi là thấp sinh, mà gọi là hóa sinh. Có phúc hóa sinh về quái Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc về các quái trời, hoặc về các quái gì, quái thần. Đó, còn thì hóa sinh có một loại là gì? Đi xuống, đấy là đi lên. Còn hóa sinh đi xuống là đi vào con đường nào, các vị biết không? Con đường nào nhỉ? Ngạ quỷ. Ngạ quỷ là đi xuống. Thần tiên và các quái trời, quái Phật là đi lên. Hóa sinh đi xuống là có hai con đường. Hai con đường đó chính là ngạ quỷ và gì nhỉ? Địa ngục. Ngạ quỷ và địa ngục. Hai con đường đó, hai con đường đau khổ ấy là hóa sinh của những gì? Những kẻ kém phúc, những kẻ gì ạ? Sống ở trên đời thích làm việc ác, chỉ làm các việc ác, không làm các việc thiện. Sau khi chết đi sẽ bị quả báo, bị luật nhân quả chi phối, bị quả báo gì? Đọa vào trong hai đường ác đạo. Hóa sinh vào hai đường ác đạo là ngạ quỷ và địa ngục ấy. Còn súc sinh là sinh vào gì ạ? Có thể sinh vào gì ạ? Vào thai sinh như loài trâu, bò, chó gì? Chó, lợn. Sinh vào noãn sinh như là gà, vịt, chim, chim chóc. À. Sinh vào thấp sinh như là gì ạ? Mòng, muỗi, vân vân. Đó. Cho nên ở đây á, Tổ mới dẫn lời Phật nói con người chúng ta khi ở trong thai mẹ, tuy còn là ở trong thai mẹ, nhưng 49 ngày, tức là 7 tuần thất đó, 49 ngày, thì Đức Phật nói là gì? Thân thể của một em bé ở trong bào thai mẹ đó đầy đủ gì? Tứ chi, đầu mắt, chân tay, hai chân hai tay rồi, tứ chi, ngũ chi, thế là gì? Thân thể đầy đủ, hay đầy đủ các chi, tức là thân thể, mắt, mũi, chân tay đầy đủ, tình tưởng ở trong gì? Trong một đứa trẻ 49 ngày đêm ở trong thai mẹ đó thì đã hình thành như một đứa, một con người đầy đủ rồi. Nó đã biết cảm nhận gì? Nóng, lạnh. Và dần dần nó biết cảm nhận gì ạ? Yêu và ghét từ trong thai mẹ. Các vị có nghĩ vậy, có nghĩ Đức Phật nói như vậy có đúng không? Các nhà khoa học ở phương Tây họ nghiên cứu rằng á, muốn cho một đứa trẻ có trí tuệ, sinh ra có trí tuệ, có đạo đức và có nhân phẩm tốt, thì cái khi mang thai đứa trẻ ấy, bà mẹ cái thứ nhất là phải ăn uống ngủ nghỉ cho đúng gì ạ, cho đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống cho đúng cách, thì để cho cái thai nhi nó có gì, nó phát triển đầy đủ, cái khả năng về thân thể nó phát triển đầy đủ, trí tuệ nó cũng nương vào đó để phát triển tốt. Những cái điều đặc biệt thì các y bác sĩ về khoa sản họ tư vấn cho các bà mẹ của họ là gì? Nghỉ ngơi và dùng cái tâm á, nó phải gì ạ? Nó phải tốt, cái tâm nó phải tốt như nhà mình, Phật mình gọi là từ bi á. Mà thường là cho á, bà mẹ nghe những cái bản nhạc giao hưởng, nghe những bản nhạc giao hưởng mà nó du dương, nó vào lòng người, để cho gì ạ? Cho cái tinh thần của bà mẹ á, nó thoải mái. Từ cái gì bà mẹ nghe cái nhạc đó và gì cảm nhận qua gì cái tâm của bà mẹ, từ cái tâm của bà mẹ nó cảm, nó gì truyền sang cho cái tâm của đứa trẻ ở trong gì, trong bụng mẹ, sau này sinh ra cái đứa trẻ nó gì cái tính tình của nó rất là khoan hòa, rất là nhã nhặn. Còn á, những bà mẹ nào khi mang thai mà thích nghe những cái bản nhạc, những cái bản nhạc modern talking, cái bản nhạc bốc cứ xình xình đó, khi sinh đứa bé ra, đứa bé rất nghịch ngợm, rất hiếu thắng, mà thậm chí là gì lớn lên cái bản chất của nó rất khó để gì để dạy bảo, tức là ương bướng đó, rất bướng bỉnh, ngang ngạnh và nóng nảy đó. Đó, đấy là nhờ những nhà nghiên cứu của nó. Trong kinh nhà Phật chúng ta thấy vì sao trong kinh Địa Tạng nói là khi bà mẹ mang thai nên gì ạ? Ngoài cái việc ăn uống điều hòa, theo ăn uống để ngủ nghỉ theo chế độ bác sĩ dặn rồi, thì bà mẹ nên gì? Nên đọc kinh Địa Tạng. Nên đọc kinh Địa Tạng và nên hồi hướng cho đứa con ở trong bụng này, còn đang trong bụng mẹ này. Đọc xong hồi hướng cho nó, xoa xoa vào bụng hàng ngày thì bảo bà mẹ cứ gì? Cái này kinh Phật không nói nhưng tôi nói nhé. Nói gì? Bà mẹ nên hàng ngày xoa xoa vào bụng thì của mình này á, và nói chuyện với gì em bé, và nên nói những cái lời yêu thương với gì với em bé, nói là gì mẹ rất yêu gì yêu con, và mẹ rất là gì thương con, nói những cái lời yêu thương chiều mến như vậy với đứa trẻ, và dạy cho nó ngay từ khi nó còn ở trong bụng mẹ, dạy về gì về đạo đức, về nhân cách, những lời dễ hiểu thôi. Đó, những lời yêu thương gửi đến gì cho đứa trẻ ngay từ trong bụng mẹ, thì những đứa con đó phát triển ở trong bụng mẹ, nó phát triển theo cái chiều hướng tích cực, chiều hướng tốt lên. Đó, mà sau khi á, đi sinh á, thì cũng sinh rất dễ dàng, thậm chí bác sĩ bảo mổ nhưng có khi không cần phải mổ đâu. À, không cần phải mổ, đứa trẻ sinh ra nó ngoan ngoãn, nó thông minh, rồi nó hiếu thảo nữa, lớn lên nó hiếu thảo nữa. Đó, từ cái chỗ đó kinh Địa Tạng nói, dựa vào kinh Địa Tạng thì chúng tôi thì mới khuyên các quý vị, đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, thì khuyên cho gì con trai con dâu con gái của mình, con rể của mình, sau này gì nó có cưới nhau, nó có sinh con á, thì bảo gì khi mà nó mang thai, tốt nhất là cái khuyên cái đứa con dâu hoặc đứa con gái của mình nên đọc kinh Địa Tạng, nên niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng ngày. Khi mà thai còn thì thai nhi còn bé thì nên đọc kinh Địa Tạng. Khi mà thai nhi lớn lên rồi, bà mẹ đi lại khó khăn, ngồi khó khăn á, không đọc được kinh thì chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thôi, rồi á sờ hàng ngày cứ gì dành một thời gian mấy lần cứ sờ vuốt cái bụng, tự bà mẹ vuốt cái bụng của mình nhẹ nhàng như thế này và nói chuyện với gì với em bé, chắc chắn lúc nó sinh ra nó khác hẳn với những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng mà lớn tuổi rồi chúng ta không sinh nữa thì chúng ta có thể dạy con, khuyên cháu chúng ta cái phương pháp đó, cho sau này chúng ta có một đứa gì, đứa cháu ngoan, đứa cháu hiền, đứa cháu thảo, đứa cháu giỏi giang và đứa cháu gì, đứa cháu phúc đức quý hóa ở sau này á, thì khuyên những đứa con dâu, những đứa con gái của mình á, làm từ bây giờ. Hai ba năm nay trong đạo tràng thì chúng ta giảng kinh Địa Tạng và thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, có rất nhiều những Phật tử trẻ thầy khuyên cho thì khi mang thai tụng kinh Địa Tạng, và các bà mẹ tụng kinh Địa Tạng trong suốt quá trình mang thai. Có những trường hợp 3-4 tháng rồi đi khám bác sĩ, khám các bệnh viện, họ đều bảo là đứa trẻ này có dị tật, tức là gì ạ, bị bệnh đó. Có đứa thì bị thiểu năng trí tuệ, có đứa thậm chí có đứa nó còn bảo là cái thân thể còn không đầy đủ nữa cơ. Và bác sĩ khuyên là gì, phải đi phá bỏ đi, nếu không sinh ra, càng để thai càng ngày nó càng lớn lên thì không bỏ được, cái sinh ra đứa trẻ sẽ bị dị tật, bị tật nguyền, bị thiểu năng trí tuệ vân vân. Vì bây giờ khoa học hiện đại bây giờ họ khám, họ chiếu, họ chụp, họ biết được. Cái trường hợp ở dưới Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, 4 tháng bảo là khám, họ chắc chắn đi chẩn đoán ở bệnh viện Bạch Mai rồi bệnh viện nhi trung ương, bệnh viện sản vân vân các thứ đó, các bác sĩ hàng đầu kể cả trong nước và nước ngoài, gia đình có điều kiện mà. Đi nước ngoài chưa, tôi chưa biết, nhưng mà những bệnh viện lớn ở trong đất nước, các giáo sư trong nước và ngoài nước đều chẩn đoán là đứa trẻ này, cái thai nhi này bị thiểu năng trí tuệ và còn bị tật nguyền nữa. Đi mấy nơi họ đều nói như vậy. Bà mẹ chồng á không biết làm thế nào, và bây giờ con thì con dâu thì nó hiếm con, mấy lần mang thai rồi đều xảy không được, mà lần này thì được 4 tháng rồi là đem đi bỏ thì sợ rằng sau này không biết bao giờ cho nó thì nó lại được. Khóc suốt ngày, con dâu cũng khóc, mẹ chồng cũng khóc, gia đình chồng cũng buồn. Nên tôi bảo thôi đừng có lo, nhất tâm tụng kinh phát nguyện, tụng kinh Địa Tạng cả mẹ với con. Cái bé kia mang thai thì cũng tôi bắt ăn chay. Bắt ăn chay gì? 21 ngày. Cả nhà ăn chay để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Sau 21 ngày đi khám lại, nếu bác sĩ bảo là phải bỏ thì lúc đó tùy gia đình quyết định. Tôi không dám can thiệp sâu vào chuyện của gia đình. Sau 21 ngày đi khám, bác sĩ giật mình bảo là phải có một phép màu gì đó. 21 ngày sau, 21 ngày trước cái thai nhi khám hoàn toàn khác, 21 ngày sau cái thai nhi đó ở trong thai mẹ hoàn toàn khác, tự nhiên nó lại phát triển đầy đủ, mọi cái đầy đủ. Và khi đủ tháng, 9 tháng sau nó sinh ra một đứa trẻ gì, bình thường. Chúng ta thấy không? Gọi là dùng cái tâm niệm thiện, dùng cái tâm niệm thiện để gì, để tác động. Trong kinh Phật chúng ta thấy, kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì, nhất thiết duy tâm tạo cơ mà, nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả khi mà cái tâm chúng ta làm chủ cho vật chất thì vật chất có thể gì, theo tâm của con người mà chuyển. Cái tâm chúng ta chưa đủ mạnh thì bị vật chất gì, chuyển tâm. Nhưng tâm chúng ta đủ mạnh thì tâm chúng ta để làm chủ thì sẽ chuyển được vật chất, sẽ chuyển được vật chất. Giống như pho tượng này, đầu tiên nó đã làm pho tượng chưa? Chưa, nó là cục đất. Nó là cục đất. Nhưng do cái tâm của con người ta nghĩ tưởng và gì, làm ra pho tượng này bằng cái bàn tay. Chúng ta có tưởng tượng cái hình dáng của tượng như thế nào, tượng ngồi đứng cầm tay làm sao, cầm bông sen làm sao, ngồi ra sao, rồi diện ngài ra sao, thân ngài ra sao, dáng ngài ra sao, vân vân. Tất cả gì, tưởng. Tâm chúng ta tưởng ra phải dùng bàn tay thì nặn ra đã xong chưa? Chưa, phải đem nung ra xong chưa? Phải đem đánh dây giáp xong chưa? Phải sơn. Xong qua rất nhiều công đoạn mới thành pho tượng. Em bé trong bụng của người mẹ. Người mẹ dùng cái tâm tưởng chân thành, dùng cái tâm tưởng thanh tịnh, dùng cái tâm tưởng từ bi và dùng cái tâm tưởng trí tuệ để giáo hóa. Mình gọi là để dạy bảo đó, nói nôm na theo tiếng Việt Nam cũng dễ hiểu, giáo hóa là từ nhà Phật, còn để dạy bảo đứa bé từ khi còn gì 7 tuần tuổi là nó đã biết dần rồi các quý vị. Cho nên á, những người mang thai, những bà mẹ mang thai em bé không nên nghe nhạc kích động, không nên xem những cái bộ phim là gì ạ, bộ phim về ma quỷ, không những xem nên xem những bộ phim về gì, về đánh nhau, về chảy máu rồi các thứ, không nên đọc những cái bài báo mang cái tính gì hận thù, không nên nghe và không nên nói những cái lời gì, những cái lời thô tục, cũng không nên cáu giận, không nên gì phiền não. Thì cái đứa trẻ trong gì, trong bào thai của người mẹ, nó trưởng thành, nó sinh ra nó rất là tốt đấy. Dựa vào trong kinh Địa Tạng, tôi khuyên thì cũng khá nhiều những bà mẹ trẻ đang trong giai đoạn sinh con đẻ cái này, và 1-2 năm nay có rất nhiều những bà mẹ trẻ sau khi sinh con ra gì lên rất hoan hỉ, cả vợ chồng gia đình bế đứa con lên, vừa lễ Phật lễ tổ vừa nói gì ơn Phật ơn tổ ơn thầy đã chỉ dạy cháu nhà con gì, hoặc là con nhà con sinh ra nó rất là ngoan, hay ăn chóng lớn mà thông minh lắm thầy ạ. À, tôi chỉ cười thôi. Cái cháu nó ngoan và thông minh đó do đâu mà sinh ra? Do chính cha mẹ ông bà biết tiếp nhận cái lời dạy của Phật tổ, của các quý thầy, đem áp dụng vào cuộc sống và bảo cho đứa bé từ khi trong bụng mẹ. Đấy, muốn đứa trẻ nó thông minh, nó giỏi giang, nó hiếu thảo thì cũng chính ở cái cách giáo dục từ đó vậy. Cho nên không phải là hòa thượng tôi dẫn nghe nhớ là cái lời hòa thượng Tịnh Không ấy, cái đứa trẻ đó nó thành người tốt hay thành người xấu không phải là do gì, do hoàn toàn do xã hội, do cái sự suy đổi đạo đức chung gì, xuống cấp chung của cái đạo đức xã hội này, mà do chính những người thân ở trong gia đình, mà người thân đó chính là bà mẹ, là ông bố, là bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại, anh em, cô dì, chú bác ở trong gì, trong gia đình trước tiên vậy. Mà đầu tiên là bà mẹ, xong là đến ông bố, hai cái người đó luôn luôn sống với đứa con của mình ngay từ trong bụng mẹ rồi. Đó, chúng ta thấy xã hội họ xuống cấp về đạo đức, nhưng gia đình chúng ta sống có đạo đức, dạy đứa trẻ đó từ khi trong bụng mẹ có đạo đức, lớn lên chúng ta thì cả gia đình chăm sóc cho đứa trẻ bằng tình thương và đạo đức, thì sau này đứa trẻ đó lớn lên nó sẽ gì, nó sẽ lớn lên và trưởng thành, và con người nó sẽ đầy tình thương và đạo đức. Xã hội xuống cấp về đạo đức nhưng nó sẽ không xuống cấp về đạo đức. Đấy, đấy là điều quan trọng, cái điều then chốt nhất để cho gì, cho chúng ta sinh con đẻ cái, dạy con nuôi cháu đấy các quý vị. Cho nên ở đây tổ dẫn lời ở trong kinh Đức Phật nói rằng con người ta ở trong bụng mẹ, khi mà người mẹ gì ăn nóng vào thì nó gì cảm thấy là sao, cảm thấy như bị gì ạ, bị nung, bị nấu, bị đốt vậy, bị thiêu, bị đốt vậy. Mà ăn lạnh vào thì đứa trẻ cả ở trong bụng mẹ cảm thấy như mình ở trong băng gì, băng giá. Cái này á, nói thì có thể một số người họ không tin, họ bảo là nếu ăn nóng vào thì cái nóng nó còn ở trong dạ dày, thì cái dạ dày nó với cái đứa con á, ở trong bụng mẹ nó còn cách nhau cả gì ạ, cả một cái mảng dạ dày nhá, rồi cả cái bọc thịt, cái bọc gì ạ, cái bọc nước ối của đứa con nhá, thì làm sao đứa con nó cảm nhận thấy cái nóng? Không đúng đâu, không đúng đâu các quý vị. chúng ta thấy thời tiết nóng, chúng ta mặc một bộ quần áo rồi mặc thêm một cái áo dài nữa, chúng ta thấy là gì? Nóng không? Nóng, đúng không? Mặc thêm cho một cái áo nữa chịu được không? Rất khó chịu. Nhưng khi đó bật chiếc quạt lên, chúng ta thấy dễ chịu không? Cái chiếc quạt là cả một không gian từ trên đó xuống đỉnh đầu chúng ta là mấy mét, 3-4 mét, chúng ta thấy dễ chịu không? Dễ chịu là dễ chịu. Mặc dù chúng ta gì, thân thể chúng ta quàng kín mấy cái tấm lớp vải, nhưng vẫn gì? Vẫn dễ chịu. Đứa trẻ trong bụng mẹ cũng tương tự như vậy. Tôi lấy một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu như thế. Cũng tương tự như vậy. Bà mẹ ăn gì? Ăn nóng vào thì cái nóng chúng ta thấy, có người chúng ta ăn những cái đồ nóng, uống những cái nước nóng và uống nước nóng vào mà nó nóng gì? Nóng nó chạy vào trong đi đến cổ họng, đi đến đâu chúng ta nghe thấy gì? Nóng đến đó, nhưng vì lúc đó có thể gì? Ngại khách hoặc là ngại người thân hay là ngại bất cái đó, cho nên không dám gì nhổ ra, cho nên phải cố tình uống vào. Tôi cũng bị 1-2 lần như thế rồi. Không, đây là lời nói thật. Đi đâu có khách có khứa thì người ta mời uống nước, thì mình tựa cầm cái cốc nước lên thế này, thế là mời bác uống nước, thế là uống luôn. Nhưng không ngờ là gì ạ? Nước nó nóng quá, lúc đó không thể mà nhổ ra được nữa vì gì? Ngại với khách, cho nên đành phải gì? Mắm môi mắm lời để nuốt nó vào. Nuốt nó vào thì đi đến đâu nghe nó nóng, nó chảy tới đó mà nó vào tới trong dạ dày mình vẫn còn cảm thấy gì? Cảm thấy nóng. Các vị có lần nào thấy như vậy chưa? Có ai có giơ tay xem nào? Giờ gần hết. Tôi tưởng là mình tôi xấu như thế mà chúng ta cũng xấu. Đấy, đấy đấy chưa? Đó. Và vào cảm thấy nó nóng vào tận trong bụng này này. Đó. Đấy là chỉ có mấy ngụm nước thôi. Còn lạnh. Người mẹ sinh con mà cứ thích uống nước đá, mà uống nước đá nhiều vào á, thì làm trong bụng của gì ạ? Cái dạ dày của người mẹ nó lạnh, và nên nó lan tỏa ra làm cho đứa trẻ nó cũng cảm thấy gì? Thấy nó lạnh. Ăn những cái đồ cay thì làm cho đứa bé trong bụng á, người sinh, người mang thai nhé. Đây tôi chưa đọc một cái sách khoa học nào cả, nhưng mà đây là gì? Tôi có cái cảm nhận đấy, mà gần như chắc chắn là đúng. Rồi nếu một nhà khoa học nào nghe lời tôi nói á, sẽ đi chứng minh lời tôi nói, sẽ chắc chắn sẽ là đúng. Người bà mẹ mang thai không nên ăn những đồ cay, đồ nóng. Đồ cay, đồ nóng đó là gì? Là hạt tiêu này. Không nên ăn nhiều hạt tiêu, cũng không nên ăn nhiều ớt, nhiều các chất cay. Do gì? Như ớt hoặc nóng, như cái chất đồ nóng, thì làm cho đứa trẻ ở trong bụng mẹ, thì ở trong dạ dày của chúng ta, cái đứa trẻ, nó nuôi cơ thể của đứa trẻ trong bụng mẹ, nó ăn từ cái gì ạ? Nó hút từ cái chất gì? Cái chất của các bà mẹ ăn vậy. Cho nên ăn những cái đồ cay, đồ nóng vào, làm cho đứa trẻ sau này nó lớn lên, nó sinh ra, tôi chưa nói lớn lên, dần dần trong thai mẹ đó, lớn lên trong thai mẹ, cái tính tình của nó gì? Cũng hay dễ nóng giận, hay dễ gì? Cáu bẳn. Các nhà khoa học không tin tôi, có thể lấy 10 bà mẹ mang thai, chia ra thành 2, 5 bà mẹ ăn uống gì? Không ăn những đồ cay nóng khi mang thai, và không nghe loại nhạc kích động khi mang thai, không nói những lời thô tục, không nghe những lời thô tục như khi mang thai. Và 5 bà mẹ ăn những đồ cay nóng, nghe những loại nhạc gì ạ? Kích động, xem những bộ phim là gì? Hãi hùng. Và thường nghe, thường nói những cái lời gì? Lời thô tục. Sinh ra 5 em bé bên này, 5 em bé bên này hoàn toàn khác nhau. Nếu các nhà khoa học muốn chứng minh lời nói của tôi ngày hôm nay thì cứ đi thử ngay, lấy 10 bà mẹ, lấy hẳn 10 bà mẹ chia đôi ra, chứ lấy 2 bà mẹ thì bảo là có thể là gì ạ? Là do gì? Do trùng hợp hay do gì? Do không may nó như thế. Nhưng 5 bà mẹ, thậm chí lấy 20 bà mẹ, thậm chí lấy 100 bà mẹ, 50 bà mẹ bên này, 50 bà mẹ bên kia, các nhà khoa học sẽ thấy được. Lời nói của tôi không phải là một nhà khoa học. Tôi trình độ là gì ạ? Là một thằng nhà quê đó. Quả thực đúng là tôi một thằng nhà quê, chân đất mắt tuét. Nhưng các nhà khoa học có thể gì? Chứng minh lời nói của tôi bằng khoa học. Chỉ 1 năm sau là gì? Thấy rõ cái điều tôi nói. Cho nên chúng ta thấy rằng lời Đức Phật dạy, vì sao mà tôi thằng chân đất mắt vét mà tôi dám đảm bảo và dám gì, dám mời các nhà khoa học vào để nghiên cứu cái lời nói của tôi ngày hôm nay như vậy? Vì tôi nương vào lời Phật dạy. Tôi không có đủ cái trí tuệ để, cái thiên nhãn, cái trí tuệ để nhìn cái việc đó. Nhưng tôi gì, tôi hiểu được lời Phật dạy và tôi tin lời Phật dạy. Và lời Phật dạy thì chắc chắn là gì, không sai. Vì Đức Phật trước khi nói ra một điều gì đó, Ngài đã đều gì, đều thân chứng hết rồi và đều gì, đều biết hết rồi. Cho nên gì, Ngài nói ra. Giống như tôi nói lúc nãy gì, khi mà uống nước vào gì, uống nước nóng vào, cảm thấy nóng vào cổ họng và vào tới dạ dày. Và tôi nói như vậy và tôi nói gì, cảm nhận thấy nó chảy đi. Tôi hỏi các quý vị có cảm nhận không? Các quý vị gần gù và tôi hỏi có ai bị như thế chưa? Giơ tay gì, gần như cả hội trường giơ tay. Đó, đó là gì? Không cần, chưa cần phải phân tích bằng khoa học, nhưng mà chúng ta gì, đã cảm nhận nó rồi. Vậy cái lời nói của tôi ngày hôm nay là qua cái lời cảm nhận bằng đức tin, bằng trí tuệ. Đức tin nhưng phải có trí tuệ nhé. Bằng đức tin và trí tuệ, và cái sự gì, tư duy, sự quan sát, và có sự gì, gạn lọc, thẩm thấu rồi thì tôi mới nói với các quý vị. Cho nên là tôi mới nói gì, các nhà khoa học muốn chứng minh lời nói của tôi ngày hôm nay về chuyện mang thai, bà mẹ mang thai và sinh ra những đứa con, ăn uống cái gì, nghe cái gì, nhìn cái gì và suy nghĩ cái gì, nói năng cái gì đó, lấy 100 người chia ra hai bên, một năm sau hoàn toàn khác nhau. 50 đứa trẻ bên này, 50 đứa trẻ bên này, khác nhau một trời một vực, từ thân thể cho đến tính cách, khác nhau một trời một vực đó. Cho nên đó, tôi thì không có thời gian để làm khoa học nữa, vì bây giờ tôi chỉ có gì, học kinh Phật và tu thôi, Nam Mô A Di Đà Phật thôi. À, còn thì bây giờ bảo các nhà khoa học muốn chứng minh cứ đi khoa học, mà đi mà chứng minh bằng cách đó thì là rõ nhất, chỉ sau một năm thôi có kết quả ngay. Và mấy năm nay tôi khuyên một số các Phật tử trẻ bậc làm cha làm mẹ đem áp dụng vào cái việc đó, họ đều thành công. Khi đứa trẻ sinh ra, mang đứa trẻ lên đây, nhìn cái nét mặt của đứa trẻ thật là đáng yêu. Con trai có cách đáng yêu của đứa trẻ trai, con gái có khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ gái, mà nhìn nó đáng yêu lắm. Nó chưa biết nói nhưng mà rất đáng yêu. Nhìn vào ánh mắt của nó toát lên một cái gì, toát lên một cái vẻ từ bi và rất thông minh. Đó, khác hẳn những đứa trẻ mà bình thường khác, cha mẹ không biết tu tâm dưỡng tính, không tụng kinh Địa Tạng và không niệm danh hiệu Địa Tạng và không nói chuyện với nó hàng ngày, và thường xem nghe những cái băng nhạc kích động và những bộ phim gì, bộ phim kích động đó, khác nhau. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là đứa trẻ trong bào thai của mẹ, mẹ ăn nóng thì nó cảm thấy gì, cảm thấy nóng, ăn lạnh thì cảm thấy giá buốt, và mẹ vui thì nó gì, nó cũng vui theo, mẹ buồn mẹ lo thì nó cũng gì, cũng lo theo. À, tôi lấy một cái ví dụ cụ thể, tôi thì cứ thường thích hay lấy ví dụ để chúng ta hiểu rõ luôn, không có sau này là gì, để lơ tơ mơ. Đứa trẻ mới chỉ có gì ạ, một tuổi nó đã biết chưa các quý vị, nó đã biết chưa? Biết, nhưng mà biết ở trong cái dạng là ở trong gia đình bình thường thôi. 2 tuổi, 1, 2 đến 3 tuổi, tôi cứ cho từ 1 đến 3 tuổi, khi mà ở trong một gia đình, vợ chồng tức là bố mẹ đó hoan hỉ với nhau, sống chung trong một gia đình đầy ắp tiếng cười, thì đứa trẻ đó, cái khi bố mẹ nó cười đùa với nhau, nói gì, nói những lời yêu thương từ hòa với nhau, đứa trẻ đó cười hay làm gì các quý vị? Cười. Đứa trẻ mới chỉ có 1 tuổi nó cũng biết cười. Nhưng khi ở trong gia đình bố mẹ to tiếng với nhau, đá thúng đụng đia, ném đồ ném đạc loảng xoảng, chửi nhau đánh nhau, đứa trẻ đó cười hay làm gì? 1 tuổi đứa trẻ cười hay làm gì? Làm gì các quý vị? 1 tuổi nó đã biết gì là bố mẹ nó chửi nhau mà nó khóc hả? 1 tuổi nó biết chưa? Nó biết bố mẹ nó chửi nhau chưa? Biết chưa? 6 tháng tuổi đi, thì 1 tuổi các cụ gần gù với tôi cho 6 tháng đi. 6 tuổi nó đã nhận biết được bố mẹ nó chửi nhau chưa? Hả? Nó đã biết nói đâu mà. Nó chưa biết nói, 6 tuổi biết nói chưa nào? Chưa biết nói, đứa trẻ 6 tuổi chưa biết nói. Thế tại sao bố mẹ nó chửi nhau này gì? Nó chửi nhau, mày là thằng vợ thì chửi gì? Chửi chồng, cái đồ thằng này thằng mày á, mày thằng này thằng nọ thằng kia. Vợ thì chồng thì chửi, mày chỉ biết ăn bám thế này nọ thế kia. Và chửi nhau thậm chí chưa đánh nhau. Tôi nói chưa đánh nhau, chỉ chửi nhau bằng miệng, nhìn nhau bằng mắt thôi, cảm nhận bằng cái tâm ác thôi. Đứa trẻ nó biết khóc. Đứa trẻ biết khóc. Nào các quý vị, tại sao đứa trẻ nó biết khóc? Vì trong cái tâm thức của nó, tâm thức của nó từ vô thủy kiếp đến nay, cái tâm thức của nó, cái tàng thức của nó gì, nó nhận biết được. Nhưng có cái thì cái sự nhận biết của nó chưa đầy đủ. Nhưng bằng cái gì? Bằng cái sự sân giận của người mẹ và người bố của nó phát ra. Cái gì? Cái sân giận, cái năng lượng sân giận đấy nó phát ra ở trong gì? Cái một khoảng vi hẹp trong một ngôi nhà, nó cảm nhận được. Từ cái tâm sân hận của người cha người mẹ nó cảm nhận được. Và cái tiếng nói gì? Cái tiếng nói to và cái ánh mắt giận dữ của người cha người mẹ, đứa bé nó nhìn thấy gì? Hôm trước à, mới là gì? Ngày hôm qua hay là mới lúc nãy ta nhìn thấy ánh mắt mẹ của mình nhìn bằng chiều mến là nào con thỏ của mẹ đâu rồi, nào dậy ăn cơm nào, dậy ăn cơm nào. Nó cười với mẹ. Bây giờ nó nhìn thấy cái ánh mắt của người mẹ nó đang chửi bố nó, bé đứa bé trên tay như gì, mày là thằng nọ thằng kia, thế này thế nọ thế kia. Nó nhìn ánh mắt của mẹ nó khác hẳn một trời một vực. Nó nhận biết. Và khi hai bên gì xô xát với nhau, đứa trẻ đó không thể nào mà cười được. Mặc dù nó chưa biết được là bố mẹ nó đang chửi nhau và đang đánh nhau, nên nó chỉ biết rằng có một cái gì đó mình cảm thấy không an gì, không an tâm. Và nó gì? Lo sợ. Nó sợ sệt và nó toát ra một cái nỗi sợ sệt và gì? Nó khóc thét lên thôi. Đó. Chúng ta muốn thử thì cứ làm đi. Mà theo tôi tốt nhất đừng có thử cái này. Thử cái này làm cho đứa trẻ nó sợ. À, chúng ta nên gì? Bậc làm cha làm mẹ nên vì con cái của mình mà sống yêu thương từ hòa. Đối trước mặt con cái có những trường hợp nhé. À, tôi cũng phải giải quyết mấy năm trước có một trường hợp. Hai vợ chồng ghét nhau lắm. Có ghét nhau có cái gì đâu, hiểu lầm nhau thôi. Một hôm bà vợ cầm cái điện thoại của ông chồng, đọc được cái tin nhắn, bảo anh ơi, em nhớ anh lắm. Ai, khổ thân. Thế là bà vợ nghĩ là gì? Chồng có gì ạ? Có bồ. À, có một cô gái khác dập dìu. Hóa ra cái tin nhắn đấy là nhắn nhầm. Đấy, nó nhắn nhầm vào cái số máy, nó nhắn nhầm, nó bấm cái số, chắc là nó nhắn cho cái cô gái nào đó, nhắn cho người yêu của nó hay bạn trai của nó hoặc một người bạn nào đó. Nhưng mà gì, nó nhắn nhầm vào cái số này. Ông chồng ông lại khổ, ông đọc xong ông lại không tắt đi. Bà vợ bà cầm nghịch cái điện thoại, bà mới tóm được cái tin nhắn đấy. Thế là thôi, ngày xưa thì vợ chồng yêu thương nhau hết mực, tự nhiên từ hôm có cái đấy mà cái gì, giận nhau. Bà vợ giận nói chồng. Nhưng mà chồng nói không có, anh không có, hoàn toàn không có, anh thề là anh không có. Thì bà vợ cứ bảo là cái lời thề của anh là thời lời thề gió bay. Bao nhiêu năm anh thì anh lừa dối tôi, anh thế này thế nọ thế kia. Cho nên là không tin, vợ không tin chồng, và chồng thì giải thích mãi không được thì lại tức vợ. Nhưng mà đặc biệt thì hai vợ chồng không nói nhau trước mặt con. Hai vợ chồng ra một cái quy ước là gì? Giận nhau đến đâu cũng không được nói xấu nhau hay cáu với nhau trước mặt con. Nhà có đứa con trai, đứa con gái, đứa con trai lớn học đại học, đứa con gái đang học lớp 9. Hai vợ chồng kiên quyết không ai nói trước mặt ai. Cứ như vậy, khi có con đi về một cái, con đi học về một cái thì hai vợ chồng thì như không có một cái gì, vẫn như một gia đình trước đây là gì? Hai vợ chồng xác định gì? Khi mà việc chưa được giải quyết rõ ràng á, thì không được để cho gì? Cho các con nó gì? Nó nhìn thấy cái sự bất hòa của hai vợ chồng và nhìn thấy cái sự gì ạ? Rạn nứt của tình cảm vợ chồng. Hai vợ chồng đồng ý như vậy. Đấy. Cho nên á, trải qua mấy tháng như vậy không giải quyết được, lên gặp tôi. Và tôi hỏi rõ ràng. Gọi từng người vào một hỏi. bắt ông chồng khai thật, thì ông chồng khai thật là đúng là con không có một cái gì, con cũng chẳng biết cái số đó đấy, mà con đã bảo vợ con là gì, đem cái số điện đó để đi lên tổng đài để kiểm tra, để tìm rồi. Mà vợ con nó nhờ mấy người nó đi tìm rồi, nó không thấy gì, nhưng mà nó vẫn không tin con. Thì thầy bảo bây giờ con làm thế nào? Con giải thích mà cô ấy không hiểu, vợ con nó không hiểu, nó cứ thế là nó có một cái tin nhắn kia thôi, mà nó làm khổ con mấy tháng nay, không ăn không ngủ được, đi về nhà cứ như là ở trong địa ngục cái thế, không biết là làm thế nào. Bây giờ lên đây thầy làm thế nào chứ, ông con cứ như thế này thì chết. Mà lâu ngày các cháu nhà con nó biết được thì nó sa sút cái việc học. Cái đứa trẻ đi học, bé học lớp 9 nữa thì năm nay nó thi vào cấp 3 rồi, mà nó làm sao mà cái nó không vào được cấp 3 một cái thì chết. Đó. Thằng con lớn học đại học rồi, nó nghe thấy bố mẹ nó như thế thì nó mà chán nó thì lêu lổng nó đi chơi, đi bời này, chơi bời thì chết con. Đó. Thế hỏi đi hỏi lại khai, hỏi đi hỏi lại chóc đi chóc lại, ông ấy bảo nói gì? Con nói thật với thầy, nếu mà ở trước cửa Phật mà cho con thề một cái lời thề danh dự là một người đệ tử Phật, một Phật tử tại gia, con cũng sẵn sàng con thề là con không có một cái gì. Tôi bảo thôi, chú nói như thế là thầy tin là không cần phải thề nữa. Thôi đi ra ngoài, gọi vợ vào đây. Làm công tác tư tưởng cho vợ, phải mất phải đến gần tiếng đồng hồ bài mới thông. Sau khi thông một cái thì bảo là thôi thì con sám hối thầy vì chuyện gia đình nhà con mà làm gì, làm cho các thầy cũng phải mệt nhọc. Tôi bảo thôi không sao, cô chú mà hoan hỉ với nhau là được rồi. Thôi gọi chồng vào đây. Thế là gọi vào ngồi hai bên, ngồi đối diện tôi là gì, nói cho một tí nữa. Và hai vợ chồng bảo gì, thôi được rồi, hết. Từ hôm nay thì về với nhau là không có được nghĩ một cái gì linh tinh khác nữa. Để cho gì, các con mà nó biết được thì vợ chồng bao nhiêu năm nay chung sống hòa thuận, mà bây giờ lại để một cái tin nhắn nó làm cho hạnh phúc gia đình nhà mình nó tan vỡ, hoặc là nó đem đến cái sự phiền não hạnh phúc gia đình là không được. Thế là hai vợ chồng thôi dắt tay nhau về. Từ ngày đó là hoàn toàn vẫn gì, lúc nào cũng cười tươi như hoa. Đấy, chúng ta thấy đôi khi trong cuộc sống cũng có những cái sự bất như ý nó xảy đến với mình, nhưng mình biết giải quyết mấy cái khéo léo, biết tìm đến những cái nơi mà mình có thể tin tưởng họ có thể giải quyết được cho mình, thì đả thông được cái tư tưởng cho mình thì cũng tốt. Thế ngày xưa các cụ mới nói là thầy chùa là bùa làng là như thế. Tôi thì có giỏi đâu, cũng chẳng giỏi tư vấn, cũng chẳng giỏi là gì ạ, chính trị cũng không biết cái gì, rồi kinh tế không biết cái gì, rồi triết học cũng không biết cái gì. Đúng là ngu si chui từ gì dưới bùn đen lên. Thế nhưng mà bằng tấm lòng thành có thể giải quyết được cái mối nghi cho họ, họ có niềm tin giải quyết được cái mối nghi cho họ và giúp được cả một gia đình hạnh phúc, giúp cả một gia đình hạnh phúc đó, cả một cái thế hệ một gia đình hạnh phúc đó. Thế đấy mới chỉ một câu chuyện trong vô vàn những câu chuyện, một sự việc trong vô vàn các sự việc thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật nói là đứa trẻ ở trong bào thai của mẹ nó có cái khổ của nó, có cái khổ của nó đấy. Ở đây chúng ta có nhớ, ai nhớ ngày xưa ở trong thai mẹ mình khổ thế nào không? Hả? Có ai nhớ không? Lên kể tôi nghe xem nào. Hả? Có ai nhớ không? Chúng ta nhớ là lời Phật nói là gì? Bồ Tát Thanh Văn chứ. Thanh Văn còn Bồ Tát còn mê lúc cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc nhập thai. Bồ Tát đó còn mê lúc cách ấm, Thanh Văn đó còn muội lúc nhập thai. Tức là các bậc thánh tăng A La Hán, Thanh Văn là cái quả vị cao nhất, tức là các vị chứng quả A La Hán đó, nếu mà muốn vì đại nguyện độ sinh mà sinh trở lại nhân gian đó, thì lúc nhập thai là bị muội. Muội là sao? Bị muội tức là bị quên hết tất cả những cái gì, những cái trí tuệ của ở đời trước của mình đi gần như quên hết. Lúc đã nhập thai rồi, cái thần thức nhập thai rồi á, thì tất cả những công đức thì không mất đi, những cái trí tuệ của mình á và cái thần thông của mình á nó cũng mất đi gần hết, thậm chí là mất hết, không nhớ được. Chúng ta thấy các vị Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng được coi là gì ạ? Là Bồ Tát hóa thân, đúng không? Nhập thai biết trước là gì, là sẽ sinh ra ở đâu và mấy năm nữa sẽ sinh ra, mấy tháng nữa sẽ sinh ra, vân vân chẳng hạn. Sinh ra ở đâu nói cho các đệ tử của mình, ngày tháng năm đó đến đó thì gì, sẽ thấy ta ở đó, ta ở cái ngôi nhà đó, có bà mẹ như thế, ông bố như thế, căn nhà như thế, trước nhà có quả núi như thế, sau nhà có quả núi, con sông như thế, vân vân chẳng hạn đó. Và đến đó thì thấy ta như thế, lấy ký hiệu như thế là gì, để nhận biết ta. Nhưng cái vị thánh tăng ấy, vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát tái thế ấy, các vị Lạt Ma hoặc Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng gọi là đắc đạo, tùy nguyện chuyển sinh để độ đời ấy, chúng ta thấy sinh ra bao nhiêu những cái kiến thức của một vị thánh tăng kiếp trước, kiếp này là gì ạ, quên gần như hết, mà chỉ có nhớ được một chút xíu thôi ạ, quên gần như hết. Và tất cả những kiến thức đó, đứa trẻ đó lại phải đem vào một cái môi trường giáo dục đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng, phải để vào một cái môi trường giáo dục đặc biệt đó, thì sau này lớn lên lại mới tiếp tục trở thành một bậc cao tăng. Nếu còn cứ ném vứt ra ngoài xã hội á, nó cũng đi quán bar, nó cũng đi nhạc hội, thậm chí nó cũng xì ke ma túy sập sình như những đứa trẻ khác mà thôi các quý vị. Cho nên chúng ta mới thấy gì, thanh văn còn muội lúc nhập thai là như thế, tức là không nhớ được cái gì, cái kiếp trước của mình đã làm cái gì, không nhớ được hết, nhớ được phần nào thôi. Cho nên á, các vị thánh tăng mới thường là phát nguyện là gì, nguyện sinh ra nơi nào có Phật, cõi nào có Phật, thế giới nào có Phật, lúc nào có Phật á, để các ngài gì, có Phật giác ngộ cho các ngài. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy không, Đức Phật nói là thọ ký cho các đệ tử của mình, từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp cho đến La Hầu La, đều nói rằng các vị đều là những vị Bồ Tát đã chứng được quả gì ạ, vô sinh nhẫn rồi, nhưng vì lòng đại từ đại bi cho nên á, thì hiện ra là thân thanh văn để độ chúng sinh, đúng không? Nhưng chúng ta thấy La Hầu La khi chưa đắc đạo còn là một đứa trẻ nghịch ngợm vô cùng. Đấy, nghịch ngợm vô cùng. La Hầu La lúc còn trẻ mới xuất ra nghịch vô cùng, còn trêu cả các quốc vương, vua Tần Bà Sa La, rồi vua Tịnh Phạn, rồi các vị vua đến thăm Phật hỏi rằng có Phật ở nhà không. La Hầu La đang chơi ở ngoài tinh xá nói gì, ôi Phật đây đi vắng rồi. Nhưng thực tế cụ đang gì, cụ đang ngồi thiền định ở trong gì, trong thất nhà đằng sau, nhưng nói Phật đi vắng rồi, thế là vua đi ra về, phải đi về. Hôm nào đến thì Phật đi vắng thì La Hầu La bảo là hôm nay Phật có nhà, hỏi Phật hôm nay là Đức Thế Tôn có nhà không, bảo có, nay Đức Thiên có nhà. Thế là Đức Vua chờ gì, chờ cả vài tiếng đồng hồ chả thấy Đức Phật đâu đi, hỏi các đệ tử thì bảo là Đức Phật đi vắng, đi hoằng pháp ở nơi khác rồi. Thế câu chuyện đó mới đến tai Đức Phật, thì chúng ta biết mà, La Hầu La ở tại gia thì là con Thái tử Tất Đạt Đa, xuất gia thì là đệ tử của gì, của Phật. Cho nên các quốc vương á, ai dám nói gì, vì kính Phật cho nên á, cho dù La Hầu La nói gì, nói dối như thế, bị mấy lần ăn quả lừa như thế mà vẫn cứ gì, ngậm bồ hoàn để làm ngọt. Cho nên á, ngoài đời thì là con Thái tử, trong đạo thì là con của Phật, đệ tử của Phật, cho nên á, không dám. Nhưng mà câu chuyện đó vài lần như thế đến tai Đức Phật. Một hôm Đức Phật mới gọi La Hầu La đến, lấy một cái bảo La Hầu La đến là thôi, hôm nay thì Như Lai đi vắng, đi về chân Như Lai thì đang bẩn, con đi ra ngoài kia bưng một chậu nước, đích thân con bưng một chậu nước vào đây cho gì, cho ta. La Hầu La thì chạy ra bê chậu nước vào, bê vào Phật rửa chân. Rửa chân xong á, Đức Phật hỏi á, này La Hầu La, lúc nãy cái chậu nước con bê vào nó sạch hay là bẩn? La Hầu La bảo bạch Đức Thế Tôn, lúc nãy con bê chậu nước của nó sạch, Đức Phật rửa cái chân vào nó có bẩn đầy đất đấy rồi, ở trong đấy rồi, đầy cặn đầy đất bùn trong đấy rồi. Đức Phật hỏi là này La Hầu La, vậy nước cái chậu nước bây giờ Như Lai rửa chân xong nó sạch hay là bẩn? La Hầu La bạch là bạch Đức Thế Tôn, cái chậu nước bây giờ nó đang bị bẩn. Thế Đức Phật hỏi là này La Hầu La, Vậy cái chậu nước bị bẩn rồi có còn đem dùng vào việc khác gì nữa không? Lào La và Bạch Đức Thế Tôn nó chỉ có thể đem tưới những cái gốc cây ở ngoài góc vườn thôi chứ không thể dùng vào việc khác. Thế Đức Phật hỏi rằng này La Hầu La, vậy một lấy một chậu nước sạch và một chậu nước bẩn thì chậu nước nào đem sử dụng được nhiều công dụng hơn mà mọi người yêu thích hơn? Lào La bảo Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là chậu nước sạch sẽ sử dụng được nhiều công dụng hơn. Khát có thể uống, đúng không? Có thể đem gì? Nấu cơm. Có thể đem gì? Nấu canh. Khát có thể uống mà có thể dùng để rửa cả mặt. Còn chậu nước bẩn ấy, chỉ duy nhất có một cái là đem tưới những cho gì? Những gốc cây ở ngoài góc tinh xá của Đức Thế Tôn mà thôi. Còn ấy, khát không thể uống, cũng không thể đem rửa mặt, và cũng không thể đem gì? Đem nấu cơm, đem nấu thức ăn với thức ăn. Đức Phật nhân đó mới dạy Lào La cũng như thế. Một vị sa di trung thực, một vị sa di nói đúng với lời chân thật, những lời chính ngữ, thì cũng giống như chậu nước sạch kia đem dùng làm việc gì cũng được. Nhưng một vị sa di mà nói những lời không chân chính, không chính ngữ, thì cũng tương tự như thế, giống như chậu nước bẩn, chỉ có dùng vào một việc duy nhất, đó là tưới ra cho những gốc cây mà thôi. Lào La từ đó hiểu ra. Và từ hôm đó Đức Phật gọi tôn giả Mạc, tôn giả Xá Lợi Phất đến và giao cho Xá Lợi Phất là gì? Từ nay trở đi nhờ là gì? Ông hãy chăm sóc đứa trẻ này, hãy dạy bảo cho đứa trẻ này để cho nó gì? Nó trở thành một bậc pháp khí trong tương lai. Và nhờ sự giáo dưỡng dạy bảo của một bậc thầy trí tuệ bậc nhất trong các đệ tử của Đức Phật, cho nên sau này La Hầu La mới được xưng tụng là một trong 10 vị đệ tử bậc nhất của Đức Phật. Đó là gì? Có mật hạnh đệ nhất. Thực sự là gì? La Hầu La, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói đời trước kiếp trước vô thì kiếp trước ngoài là những vị Bồ Tát đã chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, những vị tâm nguyện độ sinh, cho đến nay thì hiện là lại thế giới này theo Phật để. Nhưng mà khi mới theo Phật ra, chúng ta thấy gì? Có nghịch ngợm không? Xuất gia rồi, làm sa di rồi, nhưng mà rất gì? Rất tinh nghịch, rất nghịch ngợm. Chúng ta thấy đó. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng Thanh Văn Bồ Tát còn mê lúc cách ấm và còn muội lúc nhập thai là như thế. Vì vào trong bào thai mẹ, chúng ta chấp nhận vào một cái cuộc đời gì? Vào một cuộc đời khác để đi độ sinh ở một quái khác, một thế giới khác, thì anh bắt buộc phải chấp nhận. Giống như trong kinh Đức Phật nói, trước khi giáng sinh trong thế giới này, Ngài ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất và làm vị Bồ Tát bổ xứ rồi. Nhưng khi nhập thai vào bà Maya, 12 tháng ở trong bảo thai mẹ, khi sinh ra Ngài chỉ trì hiện hơn những đứa trẻ bình thường khác. Đó là bước đi 7 bước, tuyên đọc một bài kệ Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn, và rồi lại trở lại đứa trẻ bình thường. Và cũng phải gì ạ? Cũng bú sữa mẹ, cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, cũng nghỉ, cũng lớn lên như đứa trẻ khác. Nhưng có một điều khác biệt hơn, đó là gì? Trí thông minh của Ngài hơn gấp nhiều lần những đứa trẻ thông minh khác, hơn những đứa trẻ bình thường khác. Sức khỏe của Ngài thì cũng vượt hơn những đứa trẻ khỏe mạnh khác và những đứa trẻ bình thường khác. Đó là những gì? Là công đức đời trước tích chữ cho nên đó, phúc báo đời trước tích chữ cho nên đời này gì? Ngài học cái gì cũng nhanh. Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng nhập thai để độ sinh, thì đương nhiên khi nhập vào bào thai, đứa trẻ nói gì? Nó cũng phải gần như quên gần hết cái đời trước kiếp trước của nó. Vì gì? Nó nhập thai làm đứa trẻ, có mỗi cái thần thức trở vào. Cái trí tuệ là phải do gì? Do dần dần hun đúc, huân tập, học hành và tu dưỡng mà thành công, thành tựu. Sự tư duy, quan sát mà gì mà có. Cho nên chúng ta thấy đứa trẻ ở trong bụng mẹ, chúng ta muốn nó tốt thì phải dạy từ khi còn ở trong bụng mẹ. Còn nếu mà trong bụng mẹ mà chúng ta không dạy nó tốt rồi, sau này sinh ra cũng rất khó để dạy bảo. Mà nếu sinh ra rồi, ai mà chưa kịp dạy trong bụng mẹ, bây giờ mới biết được Phật Pháp, bây giờ mới nghe được bài giảng này và nghe lấy lời chúng tôi dẫn kinh Phật, ý tổ ra, lời tổ ra để nói, thì các vị gì? Vì có thể dạy đứa trẻ, đứa con, đứa cháu của mình ngay từ bây giờ, nó bé bé chút xíu này, dạy dần nó lên, để nó gì? Nó huân tập những cái đức tính tốt, những cái lòng từ bi dạy bảo cho nó những cái lời hay ý đẹp để cho nó gì có trí tuệ và có gì có cái lối sống lành mạnh sau này. Đấy chính là gì, nói về sinh là khổ. Nhưng hôm nay tôi không nói về khổ nhiều về sinh, vì nói về khổ sinh các vị biết gần hết rồi. Trong hội trường này phần lớn đều là ông là bà, mà là ông là bà thì đã từng là cha là mẹ chưa hả? Rồi, là ông là bà đương nhiên đại đa số đều là cha là mẹ rồi, mà làm cha là mẹ thì đã được sinh con chưa? Rồi, tôi chưa được làm cái đó thì làm sao tôi biết được mà nói bằng các vị. Cho nên tốt nhất là dừng lại cho chúng ta tự gì ạ, tự suy nghĩ và tự cảm nhận lúc sinh con khổ như thế nào, người làm cha làm mẹ khổ ra sao và làm con thì khổ thế nào. Chúng ta dành 3 phút cho chúng ta suy nghĩ đi, dành 3 giây, 5 giây trong các vị, lúc các vị 5 giây suy nghĩ, tôi cũng phải suy nghĩ việc của tôi. Các vị biết tôi suy nghĩ cái gì không? Khát nước. Tôi đang khát nước thì phải suy nghĩ phải làm cách nào cho hết khát. Và ngay đây trong 3 giây đó tôi suy nghĩ gì? Cốc nước ngay gần đây, tôi phải cầm cốc nước lên để tranh thủ cho gì? Cho nó hết khát đã. Chúng ta suy nghĩ xong chưa? 5 giây xong rồi, suy nghĩ xong chưa? Ngày xưa khổ như thế nào, có ai xung phong lên kể không? Hả? Lúc sinh khổ như thế nào, chúng ta làm mẹ chúng ta khổ như thế nào, chúng ta hiểu được không? Hiểu được. Sinh thường cũng khổ mà sinh mổ cũng khổ. Sinh mổ thì cái lúc có thể họ tiêm một chút cái thuốc mê vào đây, vào bên sườn này thì họ mổ rạch lấy đứa trẻ ra, thì lúc đó chúng ta cảm thấy không nghe đau, chỉ nghe thấy thì cái tiếng bác sĩ nói gì, nó rạch dao kẹp kẹp và nó lấy đứa trẻ nó khâu lại không nghe đau. Nhưng khoảng độ tiếng 2 tiếng đồng hồ sau thuốc mê nó hết đi, đau không? Đau. Chúng ta đứt một miếng tay bé tí tí chút xíu còn đau, không chỉ là mổ gì, mổ dài đến 15-20 phân để lấy đứa trẻ ra làm gì mà không đau, xong rồi khâu lại làm gì không có chuyện đau, mà làm mà không tốt không kỹ mà nhiễm trùng nữa, có khi là còn mất mạng nữa cơ, hướng tới mất mạng nữa, nó không phải đơn giản. Cho nên ở đây chúng ta sinh người mẹ là người gì? Khổ. Người con có khổ không? Trong này này tổ nói là gì, khi vừa nếu bảo đứa con mà không khổ, tại sao lúc sinh ra vừa mới sinh ra lọt lòng sinh ra nó đã u wa là cái gì nhỉ? Chúng ta nghe cái từ như là khổ a đấy, đúng rồi, đúng không? Nó kêu khổ đấy, nó kêu khổ a đấy, nó kêu khổ, đứa trẻ nó kêu khổ a mà chúng ta đấy. Vì ở đang ở trong bụng mẹ, cái khổ ở trong bào thai nó bùng nhùng biểu nhiều, 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ nó chỉ muốn làm sao để cho có một cái không gian rộng rãi. Nhưng cái lúc mẹ đói thì cảm giác như mình đang bị treo ngược. Trong kinh báo tứ phủ mẫu báo ân, Đức Phật nói khi mà mẹ đói thì cảm giác như đứa trẻ nó lơ lửng bị treo ngược giữa không gian. Cái lúc mẹ no thì cảm giác như có bị gì ạ, cái hoàn núi gì nó ép chặt lại, với cái không gian của nó chơi, nó cửa, nó quậy, cái dạ dày của mẹ nó nở to ra. Cho nên á, đụng bên này cũng vướng, đụng bên này cũng vướng. Mà còn lúc mẹ đói thì dạ dày của mẹ nó co lên, nó ở một mình như là bị treo ngược lủng lẳng. Thì lúc đứa trẻ sắp sinh ra, cái gì nó chui ra trước, cái đầu nó chui ra trước, cho nên nó cảm giác như bị treo gì, treo ngược. Hơn 2.500 năm trước chưa có ai siêu âm, chưa có một cái bác sĩ nào, giáo sư nào có thể khám phá ra cái máy siêu âm để nhìn thấy đứa trẻ trong bụng bị treo ngược. Nhưng mà gì? Đức Phật đã thấy bằng thiên nhãn thông, bằng con mắt của gì? Của Phật đã thấy được đứa trẻ như bị treo ngược. Cho nên đọc kinh Phật báo ân ở trong nhà Phật, chúng ta mới thấy trong kinh đấy Phật nói rõ, rất rõ những cái trường hợp gì mang thai mẹ trong khi đứa trẻ trong thai mẹ như thế nào, và đứa trẻ nó lớn lên muốn báo ân mẹ thì phải nghĩ đến cái công đức như thế nào. Về các vị cũng có nên một vài lần đọc cái bộ kinh đó để hiểu rõ hơn về công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đó. Đấy, cho nên ở đây nói là gì, đứa trẻ sinh ra là khổ, vì khổ cho nên ở trong bào thai thì cái khổ về mẹ ăn đói, mẹ ăn no, mẹ ăn nóng, mẹ ăn lạnh, mẹ ăn cay, mẹ ăn đắng, nó khổ thân như thế. Ăn cái cay quá vào nó khổ, mà ăn cái đắng quá nó cũng khổ. Ăn nóng cũng khổ, ăn lạnh cũng khổ, đói cũng khổ. No quá thì đứa trẻ cũng khổ. 9 tháng 10 ngày muốn chui ra khỏi cái bào thai bù nhùi chật hẹp ấy, nhưng khi mới chui ra một cái thì cái không khí ở bên ngoài nó thay đổi đột ngột, cho nên gì, cho nên nó thấy gì, đi đến đâu thân thể nó cũng nóng rát hết á, nó thấy khó chịu quá. Cho nên là vừa sinh ra luật lòng mẹ đã khóc 3 tiếng oe oe chào đời, khổ quá, khổ quá, khổ quá như thế đấy. Còn á, tổ lại dạy là gì, vì thế cho nên bậc cổ đức mới than, bậc cổ đức như bậc thánh nhân tiền hiền cổ đức mới than là gì, vừa khỏi bào thai lại nhập thai, ấy khổ lắm. Vì sao lại nói vừa khỏi bào thai lại nhập thai? Tức là chỉ cho cái sự luân hồi ở trong lục đạo chúng ta này, cái kiếp nhân sinh của chúng ta này, vừa khỏi bào thai là sao, vừa ra khỏi bào thai chúng ta chúc tụng nhau sống đến 100 năm, nhưng mà có mấy người được 100 năm không? Dẫu có 100 năm cũng chỉ như là một giấc gì, một giấc mộng mà thôi các quý vị. Trong một giấc mộng, một đêm mấy tiếng đồng hồ chúng ta ngủ, một giấc mộng đó là một tiểu mộng. Còn trong một cuộc đời từ khi mẹ sinh ra cho đến khi chúng ta gì, tùng tùng, ôi dồi ôi sao lại bỏ, anh lại bỏ em mà đi sớm thế, vân vân đó. Sao lại, ôi dồi ôi sao lại gì, bố mẹ lại bỏ con mà đi sớm thế, vân vân đó. Từ khi sinh ra khóc 3 tiếng chào đời oe oe cho đến cái lúc đi tùng tùng hình, tiếng gì, tiếng trống và tiếng gì, tiếng chiêng và tiếng kèn, đấy, cái thứ này đấy, đấy cái tiếng kèn, tiếng kèn đám ma đó, nó náo nùng lắm, nó thê lương lắm, nó thảm thiết lắm đấy. Từ cái khóc chào đời cho đến tiếng khóc gì cuối đời tiễn biệt nhau, nó là một gì, một giấc mộng dài. Còn kia là tiểu mộng, đây giấc mộng dài ngoài gì, đại mộng 100 năm. Thoạt nhìn quay lại cũng chỉ là một gì ạ, một giấc mộng dài mà thôi các quý vị. Cho nên á, lại tiếp tục lại nhập gì, nhập thai. Cho nên tổ mới nói gì, vừa khỏi bào thai lại nhập thai. Đó, chưa giải thoát giác ngộ được thì lại tiếp tục đầu thai lại ở kiếp gì, kiếp sau. Có phúc thì sinh làm vào nhà quyền quý giàu sang, hưởng thọ 100 tuổi thì lại tiếp tục nhập gì, nhập thai. Đó, cứ luân chuyển như vậy. Nhưng ai dám khẳng định mình mãi mãi sinh ra làm người, sinh làm phú quý, sống thọ 100 năm? Không có đâu các quý vị. Cho nên á, hôm trước có cái câu chuyện người ta nói với tôi gì, có một ông vua khi sinh ra thì ông ta cũng chỉ là một vị lính thôi, xong rồi lên tướng quân, xong rồi cầm đầu quân, xong rồi sau này đánh thắng trận cho nên đất nước loạn lạc thì ông ta xưng đế. Đó là một vị vua ở Trung Quốc, đó chính là Lý Thế Dân. Sau khi lên làm vua rồi á, thì ông ta cho xây dựng cất chứa rất nhiều chùa chiền và ông ta cũng rất mộ Phật. Một hôm ông ta hỏi một vị cao tăng đắc đạo, hỏi rằng á, thưa đại sư là một bậc cao tăng đắc đạo có thiên nhãn, có thần thông, tôi xin hỏi ngài là tôi do cái nhân gì mà đời này tôi được làm vua? Cái vị đại sư kia nói rằng á, ngài, cái nhân đời trước của ngài là do làm việc thiện mà được làm vua. Thế hỏi là làm việc thiện gì? Thế vị sư kia nói rằng á, ở đời trước bệ hạ là một ông tiểu phu, nhà rất là nghèo, nghèo đến nỗi là gì, là chạy ăn từng bữa. Một hôm ngài đi kiếm củi ở trong rừng, đến một cái ngôi chùa đổ nát và thấy một pho tượng Phật ngồi giữa trời đất như vậy, cây cỏ hoang tàn, móng nhà rồi các thứ nó đổ hết rồi, thấy Đức Phật ngồi một mình À, Đức Phật chắc chắn là cái pho tượng đó, pho tượng bằng đá hoặc bằng đồng gì đó thì mới ngồi hết, còn cái ngôi chùa nó bị đổ nát hết rồi mà. Thì chỉ còn có một pho tượng ngồi duy nhất ở đấy, cây cỏ mọc, lá mọc hết rồi, thì ông tiểu phu đấy nhìn thấy cái cảnh đó, tăng thương quá thì phần ngồi một mình, anh ta không biết làm thế nào, cho nên anh ta thì dừng lại và nhổ hết cái cỏ và quét hết cái lá chung quanh pho tượng Phật đấy đi. Và anh ta nhìn đi nhìn lại, anh ta thì thấy Phật ngồi một mình như vậy, cái tượng Phật ngồi mình giữa trời như vậy, cho nên anh ta thấy thì thấy thương quá, thấy xót quá. Anh ta mới gì nghĩ là thì có cái nón anh ta đội đi, đi củi theo á, đi rừng đi núi có nón, anh ta lấy cái nón thì anh ta đội lên cho Phật. Vậy nghĩ là gì, mình không có đủ thời gian, không có đủ tiền của để làm ngôi chùa hay là làm lại một cái nhà cho Phật ở, Phật ngồi à, thì bây giờ mình á, lấy cái nón để đội lên tượng Phật để cho Phật gì ạ, để ít nhất cũng che cho Phật được một chút gì lành mưa lành gió à, để qua khỏi mưa gió. Anh ta nghĩ bằng cái tâm thiện như thế, cho nên anh ta liền là không một chút suy nghĩ, có cái nón thôi, anh ta lấy cái nón đội lên đầu Phật và anh ta đi lại đi kiếm củi, tưởng câu chuyện đến đó là hết. Nhưng không ngờ rằng á, là lúc đó là gì, chư thiên các hộ pháp thiện thần thấy cái việc đó cảm động quá, thấy một cái anh tiểu phu nghèo mà có cái tâm thiện lương như vậy thì thôi, cho nên các vị chư thiên thì chấm vào cái sổ này gì, là cho cái gì, cái anh tiểu phu này đời sau được làm vua thiên hạ, được làm vua một nước lớn, làm vua thiên hạ. Cho nên á, cái vị sư kia mới nói rằng á, đấy, cái nhân được làm vua của bệ hạ ở đời trước là như thế, nhân làm vua của bệ hạ đời này là kiếp trước ngài làm con người như thế, tức là từ một tiểu phu nghèo do đội cái nón gì vào đầu một pho tượng Phật ở cái ngôi chùa đổ nát ở trong rừng mà trong rừng sâu mà gì mà được thành Phật. Rồi ông ta hỏi vậy thì đời này chấm cho xây dựng hàng nghìn ngôi chùa, độ hàng nghìn vị sư như vậy, đời sau chấm đi về đâu? Vị sư nói gì, không ngần ngại nói luôn là gì, đời sau bệ hạ lại tiếp tục trở lại là một vị tiểu phu. Ông vua ngạc nhiên hỏi, đời trước chấm chỉ có khởi cái tâm gì ạ, không có tiền của để làm một ngôi chùa dựng pho tượng để đổ cho gì, cho chư tăng như đời này, đời trước chấm chỉ có một cái nón đội cho gì lên đầu Phật như thế này mà chấm được làm vua, tại sao đời này gì chấm cho xây hàng nghìn ngôi chùa, độ cho hàng nghìn vị tăng, in hàng gì, in hàng vạn bộ kinh sách của Phật, làm cho ngôi Tam Bảo hưng long, tại sao chấm lại trở lại thành một vị tiểu phu? Chúng ta nghĩ xem, đời trước ông làm chùa ông gì, ông đội cái nón lên đầu Phật bằng cái, tất cả cái tâm thành và được gì, được thiên long bát bộ các ngài chứng cho, được Phật gì Bồ Tát các ngài chứng cho, và anh ta gì có phúc sinh ra làm vua. Đời sau anh ta được làm vua, anh ta gì khi anh ta xây hàng nghìn ngôi chùa, nhưng có phải tiền của anh ta bằng bỏ mồ hôi công sức nước mắt anh ta bỏ ra không? Không, áp thuế của dân, tất cả cái tiền xây chùa đó là gì, lấy cái thu thuế nặng của dân để gì, để xây chùa, tạc tượng, đúc chuông và cúng dường Tam Bảo. Đồng tiền đó không phải là của ông ta mà là của gì ạ, bóc lột của nhân dân. Vậy ông ta càng xây nhiều chùa thì nhân dân càng gì ạ, càng nghèo đói, mà dân dân nghèo đói thì đất nước nghèo đói, nhân dân dân chúng sẽ lầm than, đất nước nghèo đói dân chúng lầm than thì sẽ gì, mọi người sẽ gì, đổ thán ông ta. Cho nên á, vì đại sư kia, vị sư kia nói rằng á, bệ hạ nếu mà không á, không hiểu được cái việc xây chùa độ tăng cúng dường Tam Bảo của bệ hạ đời này thì đời sau bệ hạ lại trở về làm ông tiểu phu. Lúc đó ông vua mới giật mình nói rằng á, đúng là có đại sư cảnh tỉnh chỉ bảo ta mới biết, bấy lâu nay ta cứ mê muội nghĩ rằng á, ta xây nhiều chùa chiền, độ nhiều tăng chúng, cúng dường Tam Bảo là ta có phúc lớn, ta được lòng dân. Nhưng không ngờ rằng cái chính sách gì áp siêu cao thuế nặng để lấy số tiền dư đó để xây chùa độ tăng của ta lại đem đến cái gì, cái phiền hà gánh nặng thêm cho dân chúng. Cho nên chúng ta biết mà, chùa chiền á là phải do cái tâm gì, cái tâm chân thành của tăng ni, của tín đồ, của Phật tử, kể cả quốc vương sắc cho xây dựng, nhưng mà phải xây dựng bằng cái đồng tiền gọi là phát tâm công đức tùy hỷ cúng dường của mọi người đó. Chứ không phải lấy cái tiền tham ô hối lộ tham nhũng để đem đến để xây dựng ngôi chùa ấy. Hôm qua hôm kia bác Dược bác về đây, bác quay trở lại chùa ta lần thứ hai, bác chia sẻ với chúng ta trong lúc xuống ăn cơm á, ngồi nói chuyện thì bác ấy vui, bác ấy nói kể nói gì, nói thật với thầy, đúng là bây giờ tôi mới thực sự có duyên với thầy. Trước đây á, nói thật với thầy là chưa có duyên, cho nên rất nhiều người bảo tôi lên chùa khai nguyên rồi, kể cả những quan chức cấp cao của đảng của nhà nước cũng nói với tôi lên chùa khai nguyên, nhưng tôi không lên. Vì mọi người nói rằng á, thầy quen với nhiều quan chức nhà nước lắm, nhưng mà tôi á, thì nếu mà ai bảo tôi đến bằng cái tình cảm, thầy bảo tôi đến bằng tình cảm thì tôi đến, nhưng bảo tôi đến bằng thầy quen nhiều quan chức nhà nước lắm thì tôi không đến. Thì bác nói ý như thế tôi hiểu rồi. Và tôi nói là tôi thì quan chức nhà nước đến chùa cũng như dân thường đến chùa, mà quan chức đến chùa cũng như dân thường đến chùa. Quan chức đến chùa thì nếu có đi chăng nữa thì cũng đối đãi gì, ngồi vì đối ngoại mà, thì ngồi tiếp chén nước hoặc ăn bữa cơm, chứ còn cũng không có gì hơn. Phật tử đến chùa thì có người cần tiếp xúc thực sự thì chúng tôi có thời gian thì cũng tiếp. Còn Phật tử đến chùa cũng ăn gì, cũng ăn cơm miễn phí trong chùa, cũng thoải mái như nhau cả. Ai muốn ăn 10 bát cơm một bữa cũng được, cũng sơi bình thường không sao, tôi cấm đâu. Ai muốn ăn gì hết cả một nồi cơm một bữa cũng được, tôi không cho ăn. Các vị ngay chiều tối nay cứ mỗi người ăn hết một cân gạo một bữa được, sẵn sàng nấu cho các vị ăn mỗi người một cân gạo bữa luôn. Ăn một yến cũng được, tôi cũng sẵn sàng, không sao cả. Đó. Cho nên quan chức hay là dân thường đến với tôi đối xử cũng như nhau cả. Thế bác bảo đúng là không có duyên, đấy là chưa đủ duyên, các nhà Phật gọi là chưa đủ duyên. Thế bác mới kể lại cái hôm đấy bác nói ngoài kia, bác mới nói rằng hôm trước tôi đi công tác miền Nam, anh Dũng, anh ban Tránh Văn phòng ban tổ chức Trung ương, bác gọi cho tôi mấy lần, bác cứ bảo là thôi anh cứ nên về với thầy, anh về với thầy anh mới biết được thầy là con người như thế nào, đạo tràng như thế nào. Anh không về anh cứ nghe người ta nói á, anh không bao giờ anh hiểu được thầy đâu. Thế thì bác bảo anh Dũng có gọi cho tôi nói với tôi như thế, nhưng mà tôi công tác cũng bận nhiều. Cái thứ hai là nhiều người nói là gì? Nói về thầy là qua gặp toàn chơi với các quan chức lớn là quen nhiều quan chức lắm, mà tôi thì cái đó là tôi lại không thích. Những người nào cứ bình dân xề xòa tôi thích, mà cứ bà sư mà quen nhiều với quan chức lắm thì tôi lại không thích, tôi không đến được. Thế bác bảo tính của tôi nó như thế. Thế xong nhưng mà bác bảo là nhưng mà hôm rồi á, đáng lẽ là tôi bác Dũng gọi tôi không về đâu, nhưng mà vì thực sự là có mấy anh ở trong đi công tác trong miền Nam, có mấy anh mấy bác ở trong kia nói rằng á, cái chùa đó có phải là cái chùa khai nguyên có cái pho tượng lớn nhất Đông Nam Á đang xây dựng không. Bác bảo tôi nghe nói thế nhưng mà tôi cũng chưa biết. Và cái chùa đó là có phải cái nơi mà quan chức nhà nước về lễ rất nhiều không? Bác nói rằng tôi cũng nghe thế nhưng mà tôi không biết, tôi cũng chưa rõ. Thế là mấy vị kia nói rằng một cái ngôi chùa xây dựng một cái pho tượng như thế làm hao tốn bao nhiêu tiền của nhân dân và của đất nước. Trong cái lúc điều kiện kinh tế hoàn cảnh đất nước khó khăn như thế này, theo tôi cái tiền đó toàn là cái đồng tiền bất chính, đồng tiền phi pháp, cái đồng tiền mà các ông quan lớn là đem đến cái ngôi chùa đó để rửa tiền, theo tôi thì bác không nên đến. Kiểu nó như thế, đại ý là như thế. Nhưng bác ấy bảo rằng á, anh mà nói thế thì tôi lại cần phải đến. Tôi sẽ đến tận nơi xem cái ngôi chùa như thế nào. Trước đây chỉ nghe thấy tên, để nghe thấy mấy cái bài báo trên họ viết thôi. Tôi phải về xem như thế nào. Và tôi quyết định gì? Tôi đổi vé, tôi đặt vé. Tôi mất thêm gần 5 triệu tôi đặt vé tôi ra. Tôi bay ra, tôi về, tôi dự, tôi xem. Thế lên tôi mới thấy rằng á, không phải, không phải chùa chỉ có các quan chức đến, mà chùa có các tầng lớp nhân dân đến, già trẻ, gái trai đều có. Chùa không phải chỉ có các bà già 70-80 gì lọ mọ mới đến, mà chùa có cả những gì, những bậc thanh niên tráng kiện đang trong tuổi 20, 30, 40, đang trong tuổi lao động, đang trong tuổi tri thức cũng đến. Và các em nhỏ từ gì ạ, 5, 7 tuổi, 10 tuổi, 15, 20 tuổi thì cũng đến. Mà không chỉ như vậy thì các bà con dân tộc vùng sâu vùng xa, thiểu số, dân tộc Mán, dân tộc Muồng, dân tộc Cờ Tu, dân tộc cái gì, gì đó cũng đến. Hôm đó cũng thì mấy dân tộc thiểu số đến là mặc theo gì, cái trang phục của địa phương họ đến. Cho nên bác thấy là một cái ngôi chùa mà thu hút được các tầng lớp nhân dân như thế, tầng lớp tri thức có, tầng lớp nông dân có, tầng lớp công nhân có, tầng lớp tri thức có, già có, trẻ có, chung có như vậy, chắc chắn rằng cái ông thầy trụ trì ông phải như thế nào mới cảm hóa được cái lòng người như thế. Chứ còn những lời người ta nói thì chắc chắn không phải đó. Và chính vì lên một lần bác chưa rõ được, cho nên bác muốn lên tiếp cái ngày hôm qua đó, các quý vị hôm kia đó, chứ không phải không đâu. Rồi xong rồi đi xuống bác còn nói là hôm nay nói với thầy là sẽ giảng, thế sẽ nói chuyện về cái lợi ích của pháp môn tịnh độ, đem lợi ích cho gì, cho xã hội như thế nào. Nhưng mà hôm nay nhìn cái hội trường cái khoảng gần 1000 người nó còn ít quá, chưa bó. Để hôm nào thầy có pháp hội lớn 5-10 nghìn người đó, tôi sẽ chia sẻ cái vấn đề những người tu tịnh độ đem lại lợi ích như thế nào cho đông đảo bà con Phật tử gì được nghe và được hiểu thêm, có niềm tin thêm về cái pháp môn tịnh độ mà các Phật tử đang chọn, đang tu á. Nó không chỉ đem lại lợi ích cho bản thân, cho cá nhân của Phật tử đấy, mà còn gì góp phần đem lại lợi ích chung cho xã hội, cho đất nước như thế nào. Trên phương diện cái nhìn của người quản lý gì, tôn giáo nhà nước, quản lý tôn giáo của một quốc gia đó. Cho nên là chúng ta thấy ở đây á, không phải là chúng ta làm hay là chúng tôi á, tiếp xúc cái ngôi, làm cái ngôi chùa này là do chỉ tiếp xúc với các ông cán bộ to cấp cao á. Tôi nói với hôm qua, tôi nói bác Dược, báo cáo bác ngôi chùa này chưa có một quan chức nào đến đây cúng 100 triệu trở lên. Có chỉ 5 triệu, 10 triệu. 20-30 triệu là cùng. Đa số là gì ạ? Các Phật tử. Chùa của chúng tôi thì xây dựng lên ở đây là đều là do nhân dân và Phật tử đóng góp bằng tinh thần và tiền tài của cải, do chính mồ hôi, công sức của những người dân nghèo, những người dân bình thường, người dân lao động là chính. Và bằng cả những cái gì, cái tâm huyết, cái gì, cái trí tuệ của chúng tôi bỏ ra nữa. Ví dụ, tôi chưa nói với bác, nhưng mà đây, hôm nay nói với các quý vị, cái pho tượng của chúng ta xây dựng cho đến thời điểm này cũng phải hết gì, hàng trăm tỷ rồi. Nhưng nếu mà đem mà làm bằng thiết kế của các kỹ sư, các nhà thiết kế mà đưa cho, tính cho đến tiền đề điểm này như thế này, nó phải hết khoảng độ tầm 150 tỷ đến 180 tỷ, tức là gần gấp đôi, ít thì phải gấp rưỡi. Nhưng các quý vị biết tôi làm cách nào để cho nó giảm được cái đấy không? Biết không? Không biết hả? Thế một số Phật tử hay gần gũi chúng tôi thì biết, những Phật tử mới đến không biết đâu. Các Phật tử biết không? Khi mà hỏi ra chùa chúng ta trong đó có thiết kế là xây dựng gì và có thờ một gì ạ? Một vạn pho tượng Phật. Mỗi một pho là địa tạng Bồ Tát Quan Âm, bình quân là gì? 3 triệu. Một vạn pho là bao nhiêu? 30 tỷ đúng không? 30 tỷ. Một vạn pho là 30 tỷ. Nếu như mà tôi đem tôi gì? Reng alo gọi điện vào trong miền Nam, bảo làm cho tôi một vạn pho tượng, thì tất cả 3 tỷ đó đều phải chuyển vào trong miền Nam cho người làm thợ tượng hết. Nhưng mà không, tôi nghĩ rằng mình không có của thì có công, bỏ cái trí tuệ ra một chút để tư duy, để suy nghĩ, để làm sao để cho lợi nhất cho các tín đồ Phật tử của mình và cho ngôi chùa của mình. Cử mấy Phật tử vào trong thì trong miền Nam đi học 6 tháng về gì? Về biết làm tượng. Làm tượng thì mình làm á, nó chỉ có mất khoảng rồi tính tất cả chi phí từ khâu vật liệu, từ tất từ A đến Z, hết khoảng 1,2 triệu, cứ cho đến 1,5 triệu là cùng trở lại. Như vậy là hết có một nửa. Còn một nửa đó để vào xây gì? Xây lên cái gì? Cái pho tượng ấy. Tiền ở đâu? Tiền ở trong túi các quý vị. Và tiền ở trong đâu? Tiền ở trong đây của gì ạ? Trong đây của tôi. Tiền ở trong gì? Trong đây của tôi. Trong đây tức là trong cái gì? Trí tuệ. Còn ở trong đây là trong gì ạ? Trong cái tâm của chúng tôi. Đó. Tiền ở đấy đấy. Tôi nói, một số thầy bạn bè cùng học với tôi nói gì? Ông nhìn mà cũng để ngơ, ngày xưa đi học cứ ngơ, như bỏ đội nón mà cũng gì, cũng nghĩ ra nhiều cái gì, nhiều ra những cái gì, cái sáng kiến phết nhỉ. Đấy, tôi cứ cười đấy, bảo thì đấy, ngơ, nhưng mà nghĩ ra nó mới hay. Chứ còn thông minh, sáng suốt mà nghĩ ra thì là chuyện bình thường của thế gian rồi, đúng không? Ngơ như bỏ đội nón mà nghĩ ra những sáng kiến hay thì mới gì, mới quý. Chứ còn thông minh mà nghĩ ra thì nó đơn giản, nó khổ. Hay kể cả làm Phật Ngọc nếu vậy, họ bảo mang sang Thái Lan làm, thì bên Thái Lan yêu cầu một tháng là phải 2 lần tôi phải bay sang đó. Mà tính làm được 4 pho tượng như vậy thì dự kiến tôi phải mất khoảng độ 8 năm. Họ bảo 2 năm mới xong một pho. Một tháng tôi bay 2 lần, một năm 12 tháng, cứ tính trong 10 tháng tôi phải bay sang đó là tôi phải mất gì, 20 lần bay sang Thái Lan. Mà bay sang đó, ở đó một vài hôm nữa, cứ một chuyến đi như vậy, bình quân ít nhất cả đi cả về cũng phải mất khoảng 20-30 triệu. Một năm tôi phải mất gì? Mất khoảng độ tầm 200-300 triệu tiền bay đi bay lại rồi. Tôi chưa nói về thời gian, về công việc của tôi, mà tôi nói thì một năm tôi phải mất đi khoảng 200-300 triệu tiền bay đi bay lại để giao dịch với người họ rồi. Mà mất 8 năm như thế, 38 mất bao nhiêu? 2 tỷ tư. Tôi đem tôi đầu tư gì? Một cái máy 1,5 tỷ. Cái xưởng khoảng 800 triệu nữa là hết bao nhiêu? Tôi đầu tư sang, cho người sang Trung Quốc để gì? Để học. Và mời cả gì? Kỹ sư Trung Quốc sang tận đây để dạy cho các sư ở chùa, và cho gì? Các chú thợ ở chùa biết làm luôn, biết làm chủ cái công nghệ đó luôn. Đó. Và bây giờ lúc hôm qua hỏi các chú thợ, một cái pho tượng ngọc như vậy các chú làm, bây giờ thầy dùng máy như vậy để tách, để cắt, để tỉa thành gì, thành hình, thành khuôn, thành khối, để gần thành như pho tượng rồi, chỉ có việc làm nữa thôi. Các chú hết khoảng 30 thời gian để làm. Chú Minh bảo là gì, pho của con hết khoảng 3 tháng sẽ làm xong một pho tượng, và 3 tháng đánh bóng nữa là 6 tháng là xong hoàn toàn một pho tượng. Như vậy chúng ta xem, 2 năm chúng ta mới nhận được pho tượng, bây giờ chúng ta rút xuống còn gì, có 6 tháng chúng ta đã nhận một pho tượng, mà là làm theo ý của gì ạ? Ý của thầy, làm theo ý của mình. Và các vị biết không, người thợ Thái Lan họ rất giỏi làm ngọc, rất giỏi làm tượng Phật ngọc, nhưng họ chỉ làm tượng theo cái mô hình tượng của đất nước của họ, đó là tượng Phật giáo gì, Nam Tông. Còn tượng Phật giáo Bắc Tông chúng ta không quen, cho nên chúng ta có đưa ảnh mẫu cho họ, họ làm cũng không thể như ý của chúng ta được. Chúng ta có dù một tháng có ở cái bên kia 30 ngày đi chăng nữa có ở được không? Chắc chắn không ở được. 8 năm như vậy tôi làm sao tôi ở được? Không ở được. Cho nên cái việc gì? Suy đi tính lại bằng cái trí tuệ ngu ngơ của tôi á, thì tôi mới tính gì? Kinh tế tôi cũng đỡ được bao nhiêu, mà thời gian tôi cũng đỡ được rất nhiều. Vậy nếu mà tôi đem pho tượng đó ra nước ngoài tôi làm, Cái tiền lương tôi phải trả là trả cho ai các quý vị? Trả cho ai? Trả cho các chú thợ là người nước ngoài. Còn tôi đón thợ Việt Nam đến, tiền lương tôi trả cho ai? Trả cho các chú thợ người trong nước. Và cái đồng tiền ngoại hối của chúng ta không phải chảy ra nước ngoài mà nó được ở trong gì? Ở trong nước. Vậy góp phần xây dựng đất nước không? Tạo công ăn việc làm cho nhân dân Việt Nam chúng ta không? Cho những người thợ Việt Nam chúng ta không? Có. Mà thậm chí các vị, 2 năm tôi phải trả công đi lại mới xong được một pho tượng khoảng mất 300 triệu tiền bay qua bay lại rồi, chưa nói cho các chi phí phụ khác. 6 tháng trời làm 2 người thợ, cho đến tối đa là 3 người thợ cả đánh bóng nữa, là 3 người thợ làm 6 tháng. Mỗi một tháng tính bình quân ra tôi cứ cho gì, thợ cả hết 30-40 triệu, thợ giúp việc hết khoảng 20-25 triệu. Tôi cứ tính cho gì, cho tuyệt ga đi, hết khoảng độ 70-80 triệu một tháng, 3 người thợ, ăn uống rồi vé tẹp, vé tàu, vé xe đi lại, cho gì, cho tất gì, hết 100 triệu. 100 triệu một tháng cho một gì, cho một tổ thợ kíp thợ 3 người, ăn uống đi lại của người tôi cho tiền ga tất đi, chi phí tất đi, kể cả xây nhà xây cửa vào đó cho các cái thợ ở, hết 100 triệu một tháng 3 người. 6 tháng mất bao nhiêu? 600 triệu. Mà này, nguyên tiền tôi đi lại không kể thời gian là mất 300 triệu để ra nước ngoài rồi, mà cái công của họ á còn thậm chí còn cao hơn thế nữa, đúng không? Còn cao hơn thế nữa mà lại mình là mất hết gì, tất cả những cái ngọc nhỏ của mình gần như mình gì ạ, mình không quản lý được và mất hết. Nào các vị tính xem cái nào hơn đấy. Các cụ và các bạn tử đừng có nói là ngu ngơ ngơ đấy. Cứ theo được cái ngu ngơ ngơ khờ khờ của tôi cũng mệt đấy, nói nhỏ cho biết thế. Tính hết đấy, không lọt cái gì ra ngoài. Mà điều quan trọng là gì? Mình ở nhà mình làm theo được, làm theo được ý của mình. Bảo thợ thì mua xốp về làm tượng lên mẫu xốp đó, 1:1 đó, tức là tỷ lệ 1:1. Hòn đá ra sao, cắt xốp y như thế, đưa cái ảnh mẫu tượng cho thì tôi muốn làm cho thợ, thợ tạc lên xốp, tôi duyệt đá, tạc không ưng, tôi bắt chỉnh lại. Mà tôi góp ý từng chi tiết một, những cái lỗi một. Ví dụ tai ngài còn gì ạ? Còn chưa được hảo tướng, cho thêm tai vào. Ví dụ như pho Thích Ca, mà hôm nay thờ tản viên, hôm qua các chú nó làm là hòm hòm rồi. Tôi về tôi thì đi quan sứ về hôm qua về, tối tôi ra xem ngay. Tôi xem tôi phát hiện ra ngay, tôi bảo gì mấy cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất, vai bên này, tay ngài toát vào không đều với vai bên này. Cái lỗi thứ hai, đó là cái chân của ngài á, cho lên. Thì á, cái chân của ngài cho lên cho chúi xuống, nhưng mà trên bàn chân lại tọt quả quá, nhìn nó không thể nào, không ai nào mà có một cái gì, cái kiến trúc mỹ thuật nào mà lại cái chân của ngài chân dưới thì tụt xuống mà trên bàn chân lại ngẩng lên như thế. Tôi phải chân dưới của ngài thì chân trái của ngài phải có thế ngẩng lên theo như thế ngồi thiền, thì cái bàn chân của ngài lên, bàn chân của ngài không thể vào trong, gót chân của ngài không thể vào sát trong gì, trong cái rốn mày, mà gót chân phải xa ra bên ngoài một chút, đầu gót chân ngài phải sát ra bên ngoài vế đùi một chút, thì nhìn nó về tỷ lệ của ngài cân đối mà nó mới có gì, có lý. Mà bàn chân không thể nhỏ hơn bàn tay đó. Ngón tay ngón chân cái của Phật là nhỏ hơn cả ngón tay, tay cái của Phật. Chúng ta so ngón chân ngón tay xem nào các vị, xem tôi so luôn, chúng ta nhìn này, ngón chân ngón tay cái nào to hơn? Ngón chân phải to hơn ngón tay chứ. Thế mà ngón tay là gì ạ? Ngón chân Phật là gì? Bé hơn ngón tay của Phật. Không được, sai rồi, lỗi rồi, sửa đi làm lại. Bao giờ tôi duyệt trên mẫu đó, mẫu xốp bao giờ tôi chỉnh sửa cho được thì 1:1 tôi duyệt rồi, các chú cứ thế mà làm theo. Các vị thấy không? Nếu mà mình ra nước ngoài mình không ra được, khi mà họ cắt mất ngọc của mình đi rồi á, mình có nói thì cũng gì, cũng vô ích rồi. Cho nên làm ở gần đây, mình ở gần đây, để cái lợi là gì ạ? Mình chỉ huy được tổng công trình, mình thì không có tay nghề, nhưng mình thì có gì ạ? Có con mắt, có kiến thức và có kinh nghiệm. Đó, cho nên á, chắc chắn là làm ra những pho tượng này, mọi người sẽ nhìn thấy thì sẽ có hồn, sẽ rất có hồn. Cũng có thể đời trước kiếp trước tôi đã từng là người thợ tạc tượng rồi, cho nên đời này nhìn thấy một cái là tôi đi, tôi biết ngay. Cũng có thể đời này tôi được làm người, vì sao? Vì đời trước tôi làm gì ạ? Làm anh thợ tượng, cho nên á, luôn luôn nhìn thấy tướng hảo của Phật, vì vậy đời này tôi mới được xuất gia, làm người xuất gia như ngày hôm nay. Đó, có thể lắm. Cho nên nhìn một cái là gì? Phát hiện ra, nhìn một cái là mình biết ngay phải làm như thế nào. Tay nghề tôi không làm được thôi, vì tôi không học ngày nào. Những cái ngắm, cái hiểu thì nhìn một cái là gì? Phát hiện ra, đọc ra cái lỗi. Mà thậm chí tôi đọc cái lỗi mà thợ còn thợ làm mà không biết là gì ạ. Mình đang bị phạm vào cái lỗi đấy, nhưng mình nhìn qua một cái là phát hiện ra. Đó, cho nên ở đây làm bằng cách đấy đấy. Xây dựng chùa chiền, mở mang chùa cảnh bằng cái đấy đấy, bằng cái trí tuệ, bằng cái tâm huyết của mình và bằng cái gì? Bằng cái sự phát nguyện của mình. Cho nên á, tín đồ Phật tử, bà con nhân dân họ mới đem công, đem của, đem sức đến để họ phát tâm. Nhưng phát tâm bằng cái gì? Khả năng vừa phải của họ. Chứ tôi không phải là gì? Một ông quan lớn mà mang tiền đến đây mà dúi cho tôi một bọc tiền và thầy làm, thầy cứ làm đi chúng con cho hết. Tôi phải hỏi xem tiền đó ở đâu ra. Chắc chắn nếu mà tiền tham ô hối lộ, như là vừa qua có một cái ông chủ gì, một cái ông gì này, cúng vào một ngôi chùa 1.300 tỷ, cúng một ngôi chùa 1.300 tỷ, nhưng cuối cùng có phải tiền của ông đâu. Ông lấy tiền nhà nước, ông đem đến cái ngôi chùa đó ông cúng, mà vừa qua là gì, bị bắt rồi đấy. Ông ta bị bắt rồi đấy. Đó, các vị về cứ tí nha, xem một cái ông gì mà vừa bị bắt, vừa qua bắt nốt cả thằng con trai rồi đó, cúng cái ngôi chùa 1.300 tỷ, khủng khiếp như thế. Những cái tiền đấy có khác gì cái tiền của ông Lý Thế Dân ngày xưa thu siêu cao thuế nặng của dân để cúng đâu. Tiền phải là đồng tiền của mình bỏ ra. Ví dụ mình làm được 10 triệu tiền lương mà mình thì phát nguyện tích có một tháng là gì? 500 hay 1 triệu đồng đó để dành ra, và mình đem cúng chùa, xây tượng, đúc chuông, vân vân đó, thì cái đó mới là cái đồng tiền công đức viên mãn các quý vị. Còn tiền mà gì? Hôm qua tôi nghe kể câu chuyện là gì? Có một cái ông tướng quân đội dẫn theo một đám đệ tử, một đám doanh nghiệp về chỉ trỏ vào cúng vào cái ngôi chùa của địa phương mình á, là hơn 100 tỷ. Nhưng ông có bỏ quái đồng nào đâu. Đồng tiền toàn do các doanh nghiệp, những đàn em của ông ấy đi theo và bỏ tiền ra. Mà xong rồi á, cái đoàn, các doanh nghiệp, các đàn em của ông nó bỏ tiền ra, nó phải lấy lại cái gì? Lấy lại một cái dự án nào đó của gì? Của ông ấy. Mà cái dự án đó chỉ bằng một cái chữ ký của ông ấy, có khi hàng vài chục tỷ, hàng vài trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ. Và nó rút ruột cái hàng vài trăm tỷ, vài chục tỷ, hàng nghìn tỷ đó, nó rút ruột của nhà nước, của nhân dân. Đồng tiền ấy đem cúng chùa cũng vô nghĩa mà thôi. Đồng tiền đấy gọi đồng tiền bẩn. Còn cái đồng tiền mà chúng ta thì làm bằng chính mồ hôi, công sức, trí tuệ của mình bỏ ra, chúng ta nhon nhắp. Giống như 2 năm trước có một cái bà cụ ấy, 2015, 16 ấy, 17 ấy, có cái bà cụ, tôi nói cái bà cụ gì, đi bán rau hơn chục năm nay, bán rau muống hơn chục năm nay dưới chợ Hà Đông, nhoan được 3 triệu đồng. Khi mà nghe giảng kinh Địa Tạng biết được, bà đi gì, đi xe từ sáng đến trưa mới lên tới đây và phải gặp tôi bằng được để gì, để cúng 3 triệu đồng pho tượng Địa Tạng ấy. Và tôi nghe các bác nói như vậy, tôi đích thân tôi ra tôi nhận, tôi ngồi ở nhà khách và tôi nhận 3 triệu đồng. Tôi rất ít khi tôi đứng lên tôi nhận tiền cúng dường của các Phật tử. Thường là các Phật tử đến để gặp các sư trong chùa để cúng thôi. Ít khi tôi nhận tiền lắm. Những cái trường hợp tôi nghe thì các bác, mà cái trường hợp bà cụ này, bà cụ xin cúng 3 triệu đồng một pho tượng Địa Tạng, nhưng mà bà cụ muốn gặp thầy một tí. Và nói ra cái chuyện là bà cụ nhoan hơn chục năm nay mới được gì 3 triệu đồng đi bán trong muống ấy. Cho nên đích thân tôi phải ra tôi nhận. Nhận không phải nhận 3 triệu đồng của bà cụ, mà nhận cái công sức, cái tâm huyết hơn chục năm của bà cụ. Đó. Nhận ở cái tấm lòng chân thành ấy. Ở cái thời gian hơn một chục năm đi làm đằng đẵng nhoan được có hơn 3 triệu đồng mà đem cúng 3 triệu đồng ấy. Tôi ngồi tôi nhận. Và còn gì thuyết pháp cho bà cụ ấy nghe. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái việc cúng dường vân vân đó nó phải gì, phải là cái đồng tiền thanh tịnh. Thì tôi nói này, cái pho tượng của chúng ta này hay cái ngôi chùa của chúng ta này, các quan chức nhà nước đến đây lễ, đến lễ thì lễ, họ nhờ cái gì, thấy gì, thấy chính đáng thì chúng tôi giúp, giúp được cái gì giúp, còn không bao giờ giúp họ về gì, về tiền, không bao giờ. Cũng chưa có ai cúng dường mình đến mà 100 triệu trở lên mà phải lo. Còn các Phật tử chúng ta có người cúng hàng tỷ, có người cúng vài tỷ. Đây cái đất chúng ta đang ở này, có người họ làm ăn, họ nhoan nhắp mấy chục năm nay, khi đó mua cái đất này để cúng mất gì hơn tỷ đồng gì. Lúc đầu họ phải cho vay nhưng dần dần gì họ cúng hết, họ cúng sạch. Thậm chí họ bán cả cái ô tô của họ đang đi đi để gì, họ cúng chùa, cúng thầy. Đó, đồng tiền đó là đồng tiền gì, bằng mồ hôi, công sức và trí tuệ của họ bỏ ra. Đồng tiền nó xuất phát từ cái tâm mộ đạo, cái tâm cúng dường tam bảo thực sự, thì công đức vô lượng. Thì vì sao mà họ cúng? Vì chúng ta có chân thành họ mới cúng. Đó, cho nên nhiều người nói rằng xây ngôi chùa to thì tốn kém tiền của nhà nước, của nhân dân. Không phải, họ chỉ nhìn về cái một cái bề mặt, để cái bề nổi mà thôi. Tại sao họ không nghĩ rằng xây một ngôi chùa to đem lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, cho tín đồ Phật tử chúng ta như thế nào? Đem lại cái giáo dục về đạo đức, về nhân phẩm, để tạo ra những cái con người tốt cho xã hội, cho đất nước, cho tương lai của dân tộc Việt Nam như thế nào? Họ không nhìn ra. Họ đánh đồng từ cái ngôi chùa này làm việc xấu, họ lan ra tất cả các ngôi chùa khác, họ cho rằng ngôi chùa to đều xấu. Không phải. Chúng ta biết là những bậc tổ sư, những bậc cổ đức ngày xưa, lúc khi còn học, còn tu thì các ngài thì có thể ở rừng, ở núi, ở lán, ở trại. Nhưng mà khi ra hoằng pháp, các ngài cũng có chùa gì ạ? Có chùa to, có đại tùng lâm mà. Ngài Tuệ Viễn lúc đầu á, lên núi chỉ có gì? Có 3 quyển kinh, A-di-đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ mang theo mà thôi. 30 năm sau không xuống núi. Nhưng chúng ta biết lúc đầu chỉ có gì? Có 100 người, hơn 100 người tu theo ngài. Nhưng sau này á, khi mà nổi tiếng ra hoằng pháp rồi, cái ngôi chùa của ngài lúc nào cũng có vài nghìn tín đồ Phật tử lên học tu. Mà vài nghìn Phật tử lên học tu thì đương nhiên phải có gì? Có chỗ cho mọi người ăn nghỉ tu học rồi. Thiên Thai Chí Giả Đại Sư khi ở kinh thành thuyết pháp có hàng chục ngàn người đến nghe. Nhưng mà khi thấy gì, chục ngàn người nhưng mà cái hiệu quả nó không cao, cho nên ngày trốn lên núi Thiên Thai, ngày ở, ngày tu. Nhưng khi trốn lên núi ở rồi tu rồi á, thì mọi người là gì, lại kéo lên theo ngài. Nhưng bắt buộc sau ngày phải cho xây dựng một đạo tràng nho nhỏ đó. Lúc đầu đặng trồng nhỏ 20-30 người đến, nhưng dần dần hàng ngàn người đến, thậm chí vài ngàn người đến, cuối cùng lại biến cái núi Thiên Thai thành một gì, một cái đạo tràng lớn. Vậy là gì, chùa chiền là phát triển theo nhu cầu thực tế của con người, của tín đồ Phật tử của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta xây chùa để kinh doanh, xây chùa để mời gọi khách đến, để chúng ta ngồi để thu tiền công đức để hưởng lợi. Không phải. Sư nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi á, và các sư ở trong chùa Khánh Nguyên này, khi mà tôi còn sống á, thì chắc chắn không để cho điều đó xảy ra. Sau này tôi chết đi rồi á, nó có thương, nó có tiếc á, hay nó có kính á, nó có trọng, nó làm pho tượng, nó đem nó đặt lên ban tổ. Lúc đó cái pho tượng đó tôi ngồi đấy thôi chứ tôi có biết đâu. Nó làm cái gì thì tôi cũng chả biết được. Thì lúc đó thì chịu. Thế còn bây giờ vẫn còn tôi đây thì chắc chắn. Ngôi chùa là để cho mọi người gì? Là biểu tướng, là cái nơi để cho mọi người quy thú, mọi người nương tựa và mọi người gì? Tu tập, tu học chính pháp. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng muốn để cho
hết cái gì kiếp này khỏi bảo thai, không bị nhập bảo thai nữa, thì chúng ta phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Phải tu tập, phải biết tích chữ công đức, biết bố thí, biết cúng dường, biết xả bỏ tài vật, và biết gì? Biết yêu thương, biết giữ gìn giới luật, biết kính trọng tam bảo, và chăm tụng kinh trì chú niệm Phật, lễ Phật, phát nguyện vãng sinh, vân vân. Những cái đó là cái nhân tốt nhất để đưa đến cái kết quả chúng ta không bị nhập thai ở đời sau nữa. Không phải để cho gì thánh nhân trông thấy động bi a, tức là thánh nhân trông thấy chúng sinh hết nhập thai rồi thì làm người người xong đến cuối đời chết đi lại tiếp tục nhập thai nữa. Cho nên các bậc thánh nhân trông thấy động bi ai, bi ai tức là thương gì, thương xót, bi ai tức là thương xót. Các bậc thánh nhân nhìn thấy chúng sinh cứ lưu chuyển trong vòng sinh tử, tử sinh luân hồi như vậy, thấy rất là thương, thương xót. Các ngài xây dựng mở mang đạo tràng để thuyết pháp dẫn dắt cho chúng sinh tu tập, nhưng cũng có mấy chúng sinh nghe theo đâu, mấy chúng sinh tu theo đâu, mà phần lớn cũng chỉ là gì ạ, đến chùa để cho gì, vui thôi. Tu thật sự hay không, chúng ta nhìn lại mình đi. Chúng ta tu thật sự hay không thì tự chúng ta biết mà. Người tu thật sự á, thì trong lòng dần dần đã phải gì? Tham sân si nó phải bớt gì? Bớt đi. Cái tính nóng giận dần dần cũng phải bớt đi. Cái tính tham lam dần dần cũng phải bớt đi. Và cái sự ngu si á, cố chấp á, và thích buôn dê lê á, dần dần cũng phải gì? Phải bớt đi. Nói năng trước đây chúng ta thích nói những lời vọng ngữ, những lời thêu dệt, những lời cay độc ác khẩu, nhưng bây giờ thì chúng ta phải nói những lời từ hòa, dịu dàng, dễ nghe, đúng sự thật cho mọi gì, mọi người nghe, mọi người hoan hỉ, thì đó mới là gì, là tu. Đấy mới chính là tu. Thì thánh nhân trông thấy những cái điều đó thì rất là hoan hỉ. Thay bằng thánh nhân trông thấy động bi ai thì bây giờ thánh nhân trông thấy gì sẽ rất là hoan hỉ. Rồi nữa, huyến thân xét rõ toàn nhơ nhớp, đây là lời tổ nói gì? Huyến thân là cái thân gì, tấm thân chúng ta xét rõ, nhìn cho kỹ ra, đẹp như cô hoa hậu đi chăng nữa, một tuần không tắm cũng chẳng ai nào dám ôm, dám nằm, dám gì, dám ngửi cái mùi trên cơ thể của cô hoa hậu đẹp nhất đấy đâu, đúng không? Hả? Nói một tuần thôi, tôi chưa nói là một tháng. Đó. Nếu mà là cô ấy là đẹp thực sự á, trong cô ấy không có cái gì là nhơ nhớp, là bẩn thỉu á, thì cho dù một năm không tắm, 100 năm không tắm, cô ấy vẫn kìa, vẫn cứ thơm tho, vẫn cứ đẹp muốt như thế. Nhưng khổ nỗi trong thân của cô ấy là gì? Bậc thánh nhân xét rõ trong thân thì toàn nhơ nhớp, toàn là do tinh cha huyết mẹ tạo thành. Tinh cha huyết mẹ sạch không? Không sạch. Tinh cha huyết mẹ tạo thành tấm thân này. Thần thức là do gì? Chúng ta nhập thai vào, từ đời trước nhập thai đời sau mà, vào cái tâm thân kết hợp với tinh cha huyết mẹ, gọi là nhân duyên hòa hợp đầy đủ thì một con người sinh ra. Đó. Sau này sinh ra lớn lên thì đương nhiên từ cái bẩn thỉu ấy, nhân của nó là bẩn thỉu, thì kết quả của nó, cho nên chúng ta thấy sau khi chúng ta chết đi không tắt thở, không thở nữa, thì nó lại trở thành thế nào nhỉ? Thối rữa và bẩn thỉu, hôi thối. Đó, chúng ta thấy đấy. Cho nên ở đây là tổ mới dạy gì? Huyến thân xét rõ thì toàn là nhơ nhớp. Vì có gì đâu mà chúng ta cứ phải lo cho nó một cái cách quá đáng như thế. Hơi ốm một chút là phải cho tầm bổ, lo giết gà, giết bổ câu, rồi đi ra chợ để mua tim lợn để gì ạ? Để hầm, để bổ, ăn bổ. Mà ăn nó thì có người ăn chay 20 năm nay rồi, nghe bác sĩ bảo là suy nhược cơ thể, phải tầm bổ vào mới gì mới chữa được bệnh. Thế thôi, về thì cũng mắt nhắm mắt mở cho gì, cho con nó ra chợ nó mua gì, đầu tiên thì ăn quả tim, xong dần dần thì bảo thôi ăn tim mãi rồi chán, thế là bổ câu gì, bổ câu hầm, bổ câu hấp, chén cho gì cho nó béo, nó khỏe. Cái mập thân này tưởng rằng mình gì, mình thọ cả ngàn năm, ai ngờ rằng mới khỏe được mấy tháng, một hôm là gì, trái nắng trời nằm xuống, hít vào không ra nữa, Nghe tin gì? Biết ở đọc thấy cái tin cáo phó đầu đường bà Nguyễn Thị A không may lâm trọng bệnh. Đã gì ạ? Đã tắt thở về với tổ tiên ngày hôm qua rồi. À, chúng ta thấy không? Đấy. Cho nên mới nói gì? Khuyến thân sẽ rõ toàn nhơ nhớp. Chúng ta phải gì? Nuôi lớn lòng từ bi, chứ đừng có nuôi gì? Cái tấm thân chúng ta lo vừa đủ thôi. Đừng có lo cho nó nhiều quá mà để tạo nghiệp. Người đi tu chúng ta cũng thế, lo cũng vừa thôi, lo nhiều quá thì mình lại tham, lo cho bản thân nhiều quá lại thành tham. Như lúc nãy tôi kể cái lúc vào đầu giảng á, có 10 anh em bên tăng học trung cấp á, có duy nhất có một thầy đó thì cứ thích tích chữ và thích gì ạ, ăn uống cho nhiều quá, cho nên khi học xong trung cấp về một cái là bị tai biến và nằm đó phải đến hàng chục năm trời. Và bao nhiêu cái đồng tiền của thầy cất giữ ngày xưa giờ đem đi thuê người trông nom vì không có tiểu nào mà các vái trông mãi người ta cũng chán, cho nên đó, người nhà cũng không thể lên chùa mà trông thầy suốt được, cho nên phải thuê người để trông nom, tắm rửa rồi á, sinh hoạt cho thầy ấy. Và bao giờ vừa hết cái tiền mà thầy ấy nhoan từ bao nhiêu năm đi tu ấy, hết tiền cũng là lúc gì ạ, mệnh của thầy gì bị hết. Chúng ta thấy nhân quả khủng khiếp. Người tu cũng gì cũng không thoát được cái nhân quả đâu, cho nên là phải gì, phải lo tu, chứ không có được lo gì tích chữ tiền của để làm gì. Cho nên á, tổ mới dạy đi gì, thoát phá mau về tính bản lai, thoát và phá. Thoát là gì? Là thoát ra. Phá là gì? Phá cái sự u mê đấy, cái sự tâm tối ấy, phá vỡ cái gì, chặt đứt, phá tức là phá vỡ, chặt đứt cái vòng vây sinh tử, cái vòng dây sinh tử luân hồi luẩn quẩn hết. Nhập thai lại gì, được thân người rồi lại lúc chết đi lại nhập thai, hết vào lại ra, thoát vào lại ra đó. Cho nên nói gì, thoát phá mau về tính bản lai. Tính bản lai đó tức là trở về với cái tính gì, cái tính giác ngộ, cái tính từ bi bình đẳng giải thoát của mình. Hay nói nôm na tức là gì, mình tu tịnh độ tức là về Tây Phương, vãng sinh về Tây Phương thì không bị sinh tử luân hồi nữa, nhận ra cái tính bản lai bất sinh bất diệt, tự tính A Di Đà Phật của mình thì lúc đó không còn bị khổ não nữa. Mà không còn bị khổ não thì còn gì để nói nữa không? Hết. Đấy, từ sáng đến giờ mới nói có một cái khổ thôi. Đấy, còn bảy cái khổ nữa. Bảy cái khổ nữa mới nói khổ về sinh thôi, nói khổ về già bệnh chết, cầu bất đắc ái vì ly oán tăng hộ và ngũ ấm xí tình khổ nữa, bảy cái khổ nữa. Ngày mai tôi trình bày tiếp. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.